Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị linh hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học chuyên đề Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng, và hôm nay là bài thứ 5. Chúng ta đã đi qua 4 bài rồi, chúng ta vẫn đang ở phần lời nói đầu. Thật ra chúng ta đã học qua một lời tựa và lời nói đầu. Lời tựa thì của Ngài Hòa Thượng Thích Tịnh Không, còn lời nói đầu thì của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Và trong phần này khác với phần chú giải. Ở trong chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ thì chỉ có phần chú giải thôi. Còn trong phần này thì chúng ta có thêm lời của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài viết, Ngài chia đoạn ra. Thì Ngài viết, Ngài chia đoạn ra, cho nên là từng đoạn, và chúng ta chính vì vậy chúng ta học nó dài hơn chút. Tuy nhiên chúng ta cố gắng ta học, tại vì sao? Vì thật sự mình nói nhiều đồng tu không có theo kịp. Có lẽ một số đồng tu mới không có theo kịp, bởi vì nội dung trong này khó, và đồng thời cũng có nhiều phần chữ Hán. Thì thật ra mình nói, quý vị nếu chịu khó cho quý vị nghe, nếu mà khó đó, không khó ở phần chữ, mà khó ở chỗ là nó nhiều kiến thức. Vì nhiều kiến thức cho nên là chúng ta cần phải có nhiều thời gian để nạp vào. Cho nên những bộ này á, ở lần giảng này quý vị nào đồng tu mà nghe không kịp á, quý vị nên nghe đến lần thứ 3, lần thứ 4. Một tập quý vị nghe đi nghe lại thì quý vị sẽ nghe kịp. Đồng thời để tại vì chúng ta chưa vô kinh văn, cho nên quý vị có thể nghe lại lần giảng thứ nhất từ bài thứ 30 trở đi đó quý vị. 30, 31 trở đi thì chúng ta vào kinh văn. Lần giảng trước thì chúng ta đã giảng kinh văn, lần này có thể mất khá nhiều buổi hơn để vào kinh văn. Còn một vấn đề nữa, có người nói là coi trên điện thoại chữ nhỏ quá nên không thấy. Thì Thiền Trang nói là nếu mà chữ nhỏ quá, nếu mà quý vị không có tư vi mà coi YouTube á, nếu quý vị nào không có tư vi coi YouTube thì mình có thể có hai phương pháp. Một là mua cái máy MP4 á, nhờ quý vị đồng tu nào mua một cái máy MP4 tải lại vào trong đó mà coi. Hai nữa có thể mua, nếu mà mình đầu tư một cái iPad tầm mấy triệu á, mà cái nó nào dòng dễ xài á, dòng Android á, dòng Samsung chẳng hạn, màn hình lớn một chút, wifi thôi, có wifi. Nếu như quý vị không có wifi, dùng cái mua thêm, tốn tiền mua thêm cái iPad mà nó có 3G 4G, bỏ cái sim vô để truy cập mà coi, thì cái màn hình nó tầm 10 inch 11 inch á, quý vị lựa màn hình 10 inch 12 inch thì cái màn hình nó cũng to. Mình đầu tư cho giải thoát sanh tử, ra khỏi thế gian mà chịu khó đầu tư thì mình đứng coi được chữ. Thật ra quý vị nghe một thời gian thôi, mới thời gian đầu có thể khó nghe tại vì nó có nhiều chữ, nhiều cái điều kiến thức mới, nhưng mà nghe thời gian mình nạp vào được. Hòa Thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa rất dài, người ta còn nghe được mà mình sao mà lại không nghe được. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu như thế này đây: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ân tự khinh nhi thái khuất. Tức là bỉ ký là họ kia hay là những người đó. Chữ ký là đã là bậc trượng phu thì ta cũng vậy, mình cũng thế thôi, không có khác gì hết. Bất ân là không nên, Cho nên mà tự khinh mình mà để mà lui sụp, để mà oan uổng. Chứ khuất này cũng có nghĩa là oan uổng đó, có nghĩa là ai cũng như ai thôi. Cho nên là cố gắng ha, chúng ta cũng cố gắng, người ta làm được mình cũng làm được, họ là trượng phu ta cũng thế, cho nên khinh mình mà lui sụp đó. Quý vị nhớ nha, đây là Quy Sơn Cảnh Sách, đại sư Quy Sơn Linh Hữu ngài đã khuyên như vậy. Thì cũng vậy, ta cũng vậy, học ở đây chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Thật sự người ta học được mình học được, người ta nghe được mình nghe được, quan trọng kiên trì kiên nhẫn hay không, đúng không quý vị? Thật ra những điều Thiện Căn chia sẻ cũng dễ nghe hơn mà, so với hòa thượng thấp hơn rất nhiều, dễ nghe hơn, và là tiếng Việt mà, đâu có bị cái âm nhiều đâu, đúng không? Cái nào mình nghe được lắng tai nghe nghĩa thôi cũng được, âm không hiểu thì nghe nghĩa. Cho nên là cố gắng lên ha. Tại vì sao? Thân cận với thiện tri thức là gì? Thiện tri thức ở đâu? Trong kinh này quý vị thấy nghe lời nói đầu, thật sự mà nói không biết quý vị cảm nhận thế nào, nhưng Thiện Trang cảm thấy rất hay. Mình học với lời nói đầu này mình cảm giác như thân cận được, bên cạnh được, với sánh được với các ngài như là gì, Hoàng Niệm Tổ, Hòa Thượng Tịnh Không, hay là các ngài bậc thở hiền thở trước, rất là hấp dẫn luôn. Tại vì thấy nghe hành trạng của các ngài, thấy tâm tư của các ngài, thấy hạnh của ngài, giải của ngài, và sự tu hành từ bi, tâm lòng độ lượng độ sanh các ngài, mình thấy gần gần được nhiễm vào. Giống như bài kệ ở trong kinh, là bộ kinh gọi là Phật Bổn Hạnh Tập Kinh đó, tức là bộ kinh này ở quyển thứ 57 có hai bài kệ như thế này. À, quý vị nghe nha: nhược hữu thủ chấp, trầm thủy hương, cập dĩ hắc hương xạ hương đẳng, tu du chấp trì hương tự nhiễm, thân phụ thiện hữu diệt phục nhiên. Có nghĩa là gì? Nếu mà có thể tay mình á, cầm được cái hương hương thủy, cầm hương thủy là cầm hương thủy là một loại hương rất là quý ở Ấn Độ, trầm hương mà còn nước nữa đó, đó. Loại hương này rất thơm. Cập dĩ hương hắc hương hoặc xạ hương đẳng, tức là hoặc là và cầm những cái loại hương giống như là hương hắc hương, hắc hương quý vị tra, hương nước hắc hương cũng thơm lắm, hoặc là xạ hương và các cái hương khác đẳng là khác. À, tu du chi khoảnh đó, đó là thời gian đó, chỉ có chút xíu thôi. À, giống như tu du gian nhĩ ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta, cái chữ tu du này là một chút thời gian thôi. Chấp trì hương tự nhiễm, tức là mình một cái cầm giữ được cái hương đó một chốc lát thôi, thì hương nó tự nó nhiễm vào mình, nhiễm vào thân mình thì sao, mình tự thơm thơm giống như hương. Cho nên ở đây Phật nói là thân phụ thiện hữu diệt phục nhiên, nó là thân cận bạn lành á, thiện hữu đây là thiện tri thức á, cũng như vậy. Có nghĩa là mình thường xuyên học kinh này, học lời này, thì quý vị sẽ được lợi ích rất lớn. Thì đang tạm dịch nha, thế này: nếu mà tay cầm hương trầm thủy và cầm hắc hương các xạ hương, chốc lát cầm giữ hương tự nhiễm, thân cần bạn lành cũng như thế. Sau đó có bài kệ tiếp cũng trong kinh đó, cũng ở quyển đó: nhược nhân thân cận thiện tri thức, tùy thuận bỉ đẳng sở nghiệp hành, tuy bất thiện chứng thế gian lợi, vị lai đương đắc tận khổ nhân. Nghĩa là gì? Nếu người có thể thân cận được, ở gần được, bên cạnh được, bám theo được thiện tri thức, tùy thuận bỉ đẳng sở nghiệp hành, tức là tùy theo cái nghiệp, cái hành nghiệp của các ngài đó, các thiện ngài thiện tri thức đó đã làm đó, mình cũng làm theo. À, tuy bất thiện chứng thế gian lợi, tuy rằng ở trước mắt á, ở hiện đời á, mình có thể chưa được cái thế gian lợi lợi của thế gian, à, tức là chưa có thể được được ngay tức thì, nhưng mà sao, vị lai đương đắc tận khổ nhân, nhưng mà tương lai á, chắc chắn rằng được không còn cái nhân ở khổ nữa, tức là hết khổ rồi. Cho nên ở đây Thiện Trang tạm dịch nè: Nếu người thân cận thiện trí thức, thuận theo những hạnh Ngài đã làm, tuy không ngay được lợi thế gian, nhưng chắc tương lai không còn khổ. Vì đã không như vậy, mình học ở đây á, và như vậy tuyệt vời rồi, đúng không? Mình thân cận thiện trí thức đâu? Ngài Hoàng Niệm Tổ là thiện trí thức, Hòa Thượng Tịnh Không trong khoa chú này là thiện trí thức, và trong bộ khoa chú này tổng cộng có 110 loại chú sớ, chú giải đó của Tổ sư Đại Đức đó. Còn lại 83 loại kinh luận, cho nên tới 194 quyển. Tổng cộng như vậy hoàn toàn mình thâm nhập với thiện tri thức. Ăn bên cạnh thiện tri thức thì giống như đoạn vừa rồi nói, giống như là bên cạnh mình cầm hương, hàng ngày mình nghe pháp này là cầm hương. Mình trì hương thơm, những hương trầm thủy, hương này còn hơn hương trầm thủy chiên đàn hương nữa, vì đây là hương giải thoát, hương của Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Hương Tây Phương Cực Lạc ở trong bộ kinh này. Rồi hương của các ngài, hương của giới đất của các ngài đã để trong đây. Như vậy mình thường thiên thân cận và ngày ngày học như vậy, chắc chắn dần dần thấm dần vào. Cho nên ngày nào bất giác tự nhiên mình sẽ được lợi. Như trong này nói, trước mắt có thể quý vị chưa được lợi ích, nhưng mà thật ra được lợi ích đó quý vị. Quý vị tu mấy năm bắt đầu chuyển lên tốt rồi, à, được lợi ích. Rồi sau đó thì tương lai chắc chắn lợi hết được cái nhân khổ, tức là không còn khổ nữa. Vì sao? Ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, về Tây Phương Cực Lạc rồi, còn gì mà khổ, đúng không quý vị? Đó, cho nên rất tuyệt vời. Vì vậy chúng ta cố gắng học. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời nói đầu. À, lời tựa, lời nói đầu đó, tiền ngôn. Bây giờ chúng ta vào bữa đến đoạn này rồi. Đây, đang đánh dấu. À, đang trong trước, quý vị nhìn rồi nhớ chứ ha. À, quý vị nếu mà coi tivi thì chữ nó rất là bự, rất là to đây này, có gì đâu mà không thấy, đúng không? Thấy rất rõ đây. Còn quý vị nào mà coi iPad cũng được đó, coi mà iPad là coi được, mà nếu mà coi cái điện thoại thì nó hơi nhỏ một chút, chữ nó hơi nhỏ. Thì ở đây chúng ta bắt đầu tiếp, Duyên Trang bắt đầu đọc lại cái phần chữ này, chữ màu xanh. Kim bút giả. À, kim bút giả, à, tức là gì? Này bút giả, tức là người viết chú giải này, tức là Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài khiêm tốn, Ngài tự xưng mình là bút giả. Ngưỡng thừa cổ đức chư thiết, tức là cũng dựa vào, ngưỡng là cung kính á, cung kính này, kính ngưỡng á, dựa vào các lời các thiết á, các thiết, các lời của các bậc cổ đức. Thiết kê, à, là chữ thiết mà bữa thì Trang đã nói rồi, là khiêm từ, từ khiêm tốn đó. Riêng là kể ra, chữ kê đây là kể ra, à, hay là xét ra, à, có mấy cái lỗi lầm, ba lỗi lầm của ông Vương Nhật Hưu. Đó, Vương Nhật Hưu, tức là ông Vương Nhật Hưu chú giải kinh, à, có mình hội tập kinh Vô Lượng Thọ, có ba cái lỗi lầm lớn, ba cái lỗi lầm ở đây, à, cho nên Ngài Hoàng Niệm Tổ mới kể ra là tại sao Ngài Hạ Liên Cư phải hội tập lại. Thì biết đó, nếu mà nó hoàn thiện rồi thì cần gì phải hội tập lại, đúng không? Làm gì vẽ rắn thêm chân. Nhưng mà tại vì Bạch Khuê Chi Hà, tức là cái ngọc trắng mà lại có tì vết, chữ chi đó mình có thể dịch là lại, à, hoặc là tì vết của ngọc trắng, cho nên là được tiên hiền tiếc thay, à, rất là tiếc. Cái viên ngọc nó sáng như vậy, viên ngọc là bản hồi tập, các cái bản hồi tập kinh Vô Lượng Thọ thời trước tuy là sáng như vậy nhưng mà có cái tì vết, cho nên là phải tiếc, nên là phải xóa tì vết đó. Rồi cũng vậy đó, Thiền Trang đang nói ở đây á, có nhiều người nói về bình Thiền Trang, nhưng Thiền Trang cũng nói rằng là tại vì mình phiên dịch á, à, là dịch là mình cũng vậy, Thiền Trang tiếc rằng những bài giảng của Hòa Thượng, những cái gì đó vân vân, có những cái sự sai sót nhất định, cho nên Thiền Trang cũng vậy, cũng cũng không phải gì, cũng giống như Ngài Tinh Thần, Ngài Hòa Niệm Tổ thôi, cũng giống như Ngài Hạ Liên Cư thôi, mình cố gắng làm lại cho nó tốt, chứ không phải gì mình gì không có việc còn tốt hơn, đúng không quý vị? Thật ra mà nói là vậy, mình không có làm lại sẽ có nhiều. Cho nên đây là ngài Hòa Niệm Tổ từ bi chỉ ra. Thì bây giờ chúng ta coi thử ba điều đó là gì. Chúng ta bắt đầu nhất giả là điều thứ nhất. Nhất giả là điều thứ nhất ha. Vương thị hội bổn, tức là bản hội tập, chứ bản hội tập của ngài Vương Long Thư. Cận, chữ này hôm nay chữ cận phải đọc là cẩn, cẩn cứ tứ chủng vị cập đường dịch, tức là cái bản hội tập của ngài Vương Nhật Hưu á, chỉ căn cứ vào bốn loại bản dịch chưa có liên quan đến bản dịch thời Đường. Đó là trong năm bản dịch đó quý vị, gồm có Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống, năm thời. Thời Hán á thì là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba sau Công nguyên, thời thời hậu Hán á, chứ không phải thời tiền Hán. Thì đó là bản sớm nhất, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây á, ngài Vương Nhật Hưu á không có duyên, cho nên là thiếu sao đó, thiếu mất một bản à, đem hội tập bốn bản à, thiếu bản đường dịch. Ở đây có nói đường dịch danh, tức là cái bản đường dịch, bản dịch thời Đường tên là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội Xuất Tự Đại Bảo Tích Kinh, tức là bản dịch triều Đường á tên là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Đây là một hội trong 62 hội của kinh Đại Bảo Tích, có từ trong kinh Đại Bảo Tích là do đây nói nữa, nãi Bồ Đề Lưu Chí Đại Sư Sở Dịch, tức là do chữ sở này là bị động đó, là sở dịch, tức là được do hay là được Đại Sư Bồ Đề Lưu Chí dịch. Đó, có nghĩa là thiếu một bản này mất, hội tập 5 bản bây giờ hội tập có 4 bản thiếu mất. Mà trong đây nói tiếp đa áo diệu tinh yếu chi văn, tức là văn trong cái bản đó đó, bản dịch của ngài Bồ Đề Lưu Chí á, thì có rất nhiều cái điều, nhiều cái điều gì, áo là áo diệu, tức là rất là sâu màu vi diệu, rồi tinh yếu mà rất là quan trọng. Thiện Căn tạm dịch là có nhiều phần văn, văn này là văn kinh á, áo diệu tinh yếu mà bản dịch khác không có. Ở đây có chữ vi tha dịch sở vô, tức là mà bản dịch khác không có. Có nghĩa là trong năm bản dịch thì bản dịch của ngài Bồ Đề Lưu Chí vào thời nhà Đường là bản dịch rất hay, rất quan trọng, có nhiều điều rất hay, nhiều điều nổi bật, nhưng mà sao, nhưng mà lại hội tập thiếu mất. Tại vì nằm trong cái bản gọi là gì, trong kinh Đại Bảo Tích, trong kinh Đại Bảo Tích thì có 62 hội, như vậy hội này không có, vì chắc có nghe mà ngài có thể thời đó ngài Vương Long Thư á, Vương Nhật Hưu có thể không đọc hết công kinh Đại Bảo Tích, không biết, hoặc là không có duyên để gặp, cho nên không biết. Ở trong đó có một hội gọi là hội kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Thì ở Việt Nam á, bản đó được trong cái kinh Đại Bảo Tích quý vị thấy có Hòa Thượng Lý Tịnh dịch ra, quý vị thể tìm, có thể tìm đọc. Và trong đó bản đó thật sự cũng na ná giống cái bản hội tập chúng ta, tại vì bản đường dịch là một trong những bản rất quan trọng. Đó, và quý vị thấy còn có bản dịch của ngài Khương Tấn Khải nữa, ở Việt Nam cũng có. Thì hầu như có bây giờ thì có tất cả các bản dịch đều có sang tiếng tiếng Việt rồi, nhưng mà không biết dịch thế nào, và cũng có người phát tâm in hết năm bản dịch đó rồi. Tiền Trang thấy là có người đã in rồi, hình như năm ngoái năm kia gì đó có người in rồi, có sư cô nào ở dịch vân vân, thì chúng ta không biết thế nào. Chúng ta không có căn cứ đó, vì chúng ta chỉ cần học bản hội tập là đủ rồi. Thì đó là điều thứ nhất. Như vậy điều thứ nhất đó là đáng tiếc nhất là trong năm bản dịch gốc thì ngài Vương Nhật Hưu chỉ lấy được có bao nhiêu, có lấy được có bốn bản dịch mà hội tập, cho nên tất nhiên là nó không có được tốt rồi. Đó là điều thứ nhất, điều này không thể trách được, đúng không ạ? Điều thứ hai, nhị giả khứ thủ vị tận, khứ là bỏ, thủ là lấy bỏ chưa có trọn vẹn. Thủ phồn di yếu, cải thâm vi thiển. Thủ là lấy cái phần phức tạp, phồn là phồn thể đó quý vị. Ai học Hán, chữ Hán đó, gồm có phồn thể và giãn thể đó. Tức là lấy cái phần phức tạp đi. Còn chữ di, di đây là di chúc, giống như chữ di chúc mà để lại cái phần quan trọng, yếu này là quan trọng. Tức là lấy phần phức tạp chừa lại phần quan trọng. Có nghĩa là trong kinh á, thì cái chỗ đó đáng lẽ đoạn đó phức tạp quá thì đem vô, nó lẽ nó bỏ đi, không cần lấy cái phần mà quan trọng á, thì không lấy, phải chừa mất lại, cho nên thiếu, coi như là có nhiều điều không có đúng, có không có đủ, uổng quá. Đó là nói điều thứ hai. Rồi cải thâm vi thiển là sửa sâu thành cạn, tức là sửa sâu thành cạn. Thì ở đây ngài nói có sách mách có chứng, bây giờ đưa ra luôn. Và đây là lệ như liên trừ đại sư sở trách. Lệ như tức là thí dụ như, thí dụ như đại sư Liên Trì đã trách rằng trách như thế nào? Như tam bối vãng sanh, ngụy dịch giai viết, phát bồ đề tâm, nhi vương thị di trung bối phát bồ đề tâm, hạ viết bất phát, thượng cánh bất ngôn, bắc cao hạ thất thử cố vân vị tận. Có nghĩa là gì? Đây thì nó xin nói như cái phần ba bậc vãng sanh chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Thì trong bản ngụy dịch, bản dịch thời ngụy đều nói rằng phát tâm bồ đề, thì nói phát tâm bồ đề chúng ta không biết quen lắm rồi, ở phẩm 24 gọi là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, đó là trong bản hội tập. Nhưng mà ngài Vương Nhật Hưu á, thì khi hội tập á thì làm sao mà Vương Nhật Hưu hội tập chỉ có ở trong cái trung bối thôi, bậc trung bối thì phát tâm bồ đề, còn bậc hạ bối á, chữ hạ này là hạ bối thì lại nói là không có phát. Như vậy là sai mất rồi đúng không quý vị? Đó là sửa sâu thành cạn. Rồi còn bậc thượng á thì cái cánh này có nghĩa là gì? Cánh này có nghĩa là thượng cánh, tức là rốt cuộc không có nói, tức là không có nói, khiến cho hai chị thì cái sự cao thấp á, chữ cao hạ là cao thấp, thì cái sự cao thấp này thế nào, nó mất cái thứ tự đi. Lẽ nào bậc bậc thượng là không phát không nói tới, bậc hạ không nói phát tâm bồ tề đề mà chỉ để bậc trung thôi, cho nên là không được. Cho nên gọi là lấy bỏ chưa có trọn, cho nên là gọi là khí thủ chưa trọn, đây là chưa trọn đó. Đó là một cái lỗi, kể ra một lỗi do thấy ha. Như vậy đó là lỗi đầu tiên, đó là lỗi thứ hai đó. Rồi tiếp tục nói do thượng liệt khả kiến, tức là từ cái ví dụ ở trên mà có thể thấy thấy gì? Thượng cánh bất ngôn, tức là bậc trên á mà rốt cuộc không có nói, bậc thượng mà không nói, tức thị di yếu, tức là đã chừa bỏ lại cái phần quan trọng, cái phần này quan trọng không lấy. Bậc thượng bối cũng phải phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, quý vị thấy không? Ở trong học ở phẩm ba bậc vãng sanh đó, cũng quan trọng như vậy mà không lấy cái phần đó, coi như là đó là chừa bỏ lại cái phần quan trọng mất tiêu rồi. Rồi hạ viết bất phát, tức thị cải thâm vi thiển, cái bậc bậc hạ đó lại nói là không có phát tâm bồ đề. Như vậy chính là gì? Chính là sửa sâu thành cạn đó. Bậc hạ ghi là không phát, chính là sửa sâu thành cạn. Cố liên trừ đại sư, giữ bành thiệu xích chi giả. Cho nên đại sư Liên Trì và cư sĩ Bành Thiệu Thăng đã chê trách, chữ xích này có nghĩa là trách, chê trách đó, chê trách. Chữ chi này là ông ta hay là ngài ấy. Chữ chi này là đại từ, thì sau động từ thì chữ chi phải là đại từ. Rằng nên cho nên chê trách người đó, chê trách đó, thầy trách đó, đó là điều nên bị chê trách là đúng rồi, đúng không ạ? À, quý vị thấy rõ ràng như vậy đó, đây là phải chê trách thôi. Điều thứ ba, tam giả xúc ý tăng văn. Chữ xúc có nghĩa là noi theo, động từ đó. Ở đây là noi theo, noi theo ý của mình, tại vì cái chữ ý này là danh từ cho nên xúc này là phải đạo động từ, đúng rồi. Neo theo hay là dựa theo cái ý của mình mà thêm văn, tăng văn là thêm văn, tức là ông hiểu sao ông thêm vô chút nữa. À, ba là theo ý mà thêm văn, à, tức là đoán theo coi cái ý đó hiểu như thế nào thêm vô, thêm tiếp. À, rồi nghiễm nhược tự trước. À, chứ nghiễm nhược á, tra từ điển có nghĩa là giống như, là dường như, tự mình sáng tác vậy, tự mình viết ra vậy đó, từ trước là soạn ra viết ra. À, cho nên là ba là theo ý mà thêm văn, tức là theo ý kinh mà thêm văn, chứ ở đây không nói ý nào nên không biết, theo ý kinh mà thêm văn, giống như tự mình viết vậy đó, vậy thì không được rồi, đúng không ạ? À, đó không được. Rồi tiếp tục, vương thị mỗi dĩ tự trước chi văn. À, tức là sao? À, cái chữ mỗi này á, có nghĩa là gì? À, mỗi có nghĩa là thường, thường cứ hễ mỗi lần. À, có nghĩa là ông ngài Vương Nhật Thư á, thường hay dùng văn do mình viết, à, để chứ không phải là để viết lời cũ, không phải kinh kia như thế nào, ông tự viết lại thôi, viết lại ông hiểu sao ông viết lại, chứ không phải trích nguyên gốc. Diễn thục nguyên dịch chi nghĩa, à, tức là ông Vương Nhật Thư này, à, ngài Vương Nhật Thư thường hay dùng văn do mình viết để trình bày nghĩa của bản dịch gốc, vậy thì nguy hiểm quá, đúng không ạ? À, như vậy lỡ mình hiểu sai thì mình thế nào, mình dịch, diễn sai nghĩa, à, thì diễn sai nghĩa, cho nên hội tập không được như vậy. Đó là dịch thì được, còn hội tập á, hội tập là kinh gốc như thế nào là mình lấy y chang vậy đó, không có thể được, không được mình tự viết theo ý mình, có thể bỏ bớt đi tại vì cái chỗ đó rườm rà quá, bỏ bớt đi, hoặc là mình có thể không thể tăng thêm bản kinh, không thể tăng thêm chữ được, mà chỉ có bỏ bớt đi thôi đó, bỏ bớt để chọn ra những cái phần tinh hoa nhất, cho nên đây chứng tỏ là cái lỗi, đây là lỗi thứ ba, à, có ba lỗi đó, đó là quý vị biết tại sao, à, đây là lỗi. Rồi chưa hết đâu, còn nói tiếp. Cố Liên Trì đại sư trách viết, cho nên đại sư Liên Trì của trách rằng, hay là trách rằng, trách rằng thế nào đây? Xảo sao chứ, sẽ sao mà sao tiền trước hậu vị thuận dịch pháp, tức là trước á, à, phần cái, chép lại cái chữ sao là phải mình phải dịch chữ, tại vì tiền sao với sao tiền nó khác nhau, cho nên phải dịch chữ sao trước, tức là chép lại, à, chép lại cái phần trước chữ tiền này thành là danh từ nè, rồi trước mà viết soạn á, ghi lại phần sau, tức là lần trước á, thì chép lại nguyên văn nhưng mà phía sau mình thêm vô đó, cho nên chưa có thuận theo cách dịch, à, cái pháp là cái lề lối, cái nguyên tắc phiên dịch, à, như vậy là chưa thuận vị, là chưa, mà chưa thuận pháp dịch, có nghĩa là ông ta thế nào, ông ta có thể tự từ điển làm một cái việc là cái thôi lần trước kinh như vậy chép vô đây, cái một hồi cái thôi mình tự thêm vô, thêm ý này nữa, nói nữa thì cái những cái này vẫn cứ vẫn chứng ra đó, ở đây mình sẽ biết là mình học từ từ, ở đây mới cái đưa ra mà cái dẫn chứng nhẹ nhẹ, rồi từ từ sẽ nói. Cái để cho nó xuống hàng chút cho nó dễ nhìn ha. Cái trách kỳ sao dẫn kinh văn ưu tiền, phục hữu tự trước văn cứu ư hậu, có nghĩa là đại khái, chữ cái nè, đại khái trách, chê trách á, chép dẫn kinh văn ở phần trước rồi lại tự viết câu văn ở phần sau đó, tức là có cái phần ông tự viết vô nữa, cho nên là T2 mà không được, kiểu này nguy hiểm nè quý vị ha. Cho nên những người phiên dịch đó thật sự mà nói á, họ không có học cái đề này cho nên họ rất làm cũng hơi bị gọi là không có cẩn thận à, để gọi là cẩn dịch, nhưng mà thật sự có cẩn, cẩn có nghĩa là kính cẩn hoặc là cẩn thận, nhưng mà thật sự chưa chắc thì chị không biết làm sao được. Ở đây sẵn thì Giang cũng xin nêu một chút cái này ở trong vừa rồi, tại vì nói người ta nói có một sách mất cái chứng, ở đây sẵn mình đưa ra lời phiên dịch sẵn nhớ tới à, thì coi bữa trong tập của Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập 97, ở đây quý vị nghe lời hòa thượng.
Nguyện 18 nói cái gì? Lúc sắp mạng chung, niệm 10 niệm ắt sanh.
Cái này thì ngăn lui một chút xíu, đây là đang 51 phút mấy rồi.
Cho nên ở Nhật Bản
Cái đoạn
họ
này
có một phái gọi là Bổn Nguyện Niệm Phật. Họ chuyên giảng.
quý vị nghe nha, ở đây này cái này cái ai cũng biết được thôi à, thì nhân tua một chút xíu đây, Hòa Nghiêm, đây Hòa Nghiêm Báo Chỉ, đây là kiến thức về kinh Vô Lượng Thọ. À, quý vị nghe và thử.
Và chúng ta muốn truy vấn tiếp, tìm cái đứng đầu. Trước tiên tìm thấy Hoa Nghiêm, từ Hoa Nghiêm tìm thấy Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm, tức là 48 chương. Chương nào là đứng đầu? Điều này không cần chúng ta phải bận tâm. Đại đức xưa hết thảy đều đã nói qua rồi. Đứng đầu trong 48 nguyện là phẩm thứ 6.
Quý vị có nghe rõ không ạ? À? Ở câu vừa rồi người ta dịch là đứng đầu trong 48 nguyện là phẩm thứ 6. Quý vị nghe như vậy nó ngược đúng không ạ? À? Tại sao đứng đầu trong 48 nguyện là lại phẩm thứ 6? Cái đó là đang cái đoạn trước đang nói là 48 phẩm thì phẩm đứng đầu là phẩm đệ nhất là phẩm thứ 6. À, cho nên là ở đây người ta không có, người ta dịch á, người ta thêm vô á, cho nên nó thành ra nó hiểu sai á. Quý vị nghe không có rõ là vậy đó. Đây là quý vị thấy rõ ràng ha. Đó. Nhưng mà tức là phải là gì? Trong 48 phẩm đứng đầu là phẩm thứ 6 là 48 đại nguyện. À, là đệ nhất. À, phải dịch như vậy. Cho nên đó một lỗi nha. Còn lỗi sau này nữa nè. Để thầy Thiền Trang sẵn nói cho quý vị nghe thôi. À, chúng ta nghe tiếp.
48 nguyện có 48 điều. 48 nguyện này, nguyện nào là đứng đầu? Đại đức xưa cũng nói nguyện thứ 18. Nguyện 18 nói cái gì? Lúc sắp mạng chung, niệm 10 niệm ắt sanh. Cho nên ở Nhật Bản họ có một phái gọi là Bổn Nguyện Niệm Phật. Họ chuyên giảng nguyện thứ 18. Những nguyện khác đều không cần. Mười niệm ắt sanh có sanh được hay không? Thời xưa có thể có, chứ người hiện nay không được rồi. Vì sao vậy? Trên kinh nói rất rõ ràng. Mười niệm mới chỉ là một nửa, và còn một nửa họ chưa có đầy đủ. Cho nên họ có vấn đề. Chúng ta xem. Nguyện thứ 24. Trên kinh văn nói với chúng ta, phá tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm.
A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ rồi đúng không ạ? Đó, rõ ràng rồi đó. Tức là gì? Ở đây chúng ta thấy nguyện thứ 24 là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Quý vị coi lại kỹ cái phụ đề chỗ đó đó. Chỗ đó đó là không phải không có chữ nguyện, người ta tự thêm chữ nguyện vào. Chúng ta thừa biết là đối với chúng ta là người học chuyên học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta biết nguyện thứ 24 là liên hoa quá sanh. Đúng không ạ? Nguyện 23 là gì? Nguyện 22, 23, 24 đó, rồi nguyện 23 2 là nhàm chán thân nữ, nguyện 23 là chuyển thân nữ thành thân nam, và nguyện 24 gọi là liên hoa quá sanh. Thế tại sao lại họ dịch là nguyện 24 là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm? Tại vì cái chỗ đó không có chữ nguyện, người ta tự thêm vô. Quý vị hiểu không ạ? Người ta tự thêm cái chữ nguyện vô. Đó là phẩm 24 nói rằng phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Không có chữ phẩm, không có chữ nguyện. Vì Hòa Thượng nói tắt. Cho nên người ta không biết. Người ta tự thêm vô. Và những cái vấn đề đó rất nhiều. Thật sự Thiền Trang nói đây là rất nhiều. Hôm nay Thiền Trang dẫn cái lời đây. Vì gì đoạn vừa rồi Thiền Trang thấy rất quan trọng. Thứ nhất, nguyện thứ 18 chưa đủ, chỉ một nửa thôi, và thường nói đó. Điều thứ hai, đây là phần quan trọng đối với người tu học tịnh độ, mà nếu mà dịch như thế thì không, Thiền Trang nghĩ là không nên đó. Cho nên là nhiều khi á, đó là một trung tâm nói bài đó thì quý vị biết nhóm nào phiên dịch rồi, đúng không ạ? Thì quý vị tự biết đó. Và một đoạn ngắn như vậy có 2 phút thôi mà đã có hai mấy lỗi, hai lỗi. Còn chưa nói mình nói nguyện người tên đó, 18 nói cái gì, nói cái chữ cái gì là không phù hợp, đúng không ạ? Nguyện 18 nói điều gì, đúng không? Đó mình bắt bẻ đó, còn chưa nói bắt bẻ một số điều nữa. Còn những cái lỗi khác thì Thiền Trang không nói, trong đó như lỗi chữ lệnh thì biết cứ nói linh là thành lệnh lệnh hết đó. Cho nên là nhiều khi á, đây là sẵn nói để đụng cái chỗ này mình trở lại. Cho nên là mình mới nói là thật sự mình nói nếu không chuyên tu chuyên quần á, mình không hiểu bộ kinh dịch, nhiều khi đụng tới kinh Vô Lượng Thọ mà hai vấn đề quan trọng là thứ nhất phẩm thứ sáu trong 48 phẩm thì phẩm thứ sáu là số 1 mà đệ nhất, rồi trong phẩm thứ sáu nguyện thứ 18 48 nguyện là tức là phẩm thứ sáu á. Cho nên người ta dịch người ta không có rõ ràng, người ta nói là dịch như thế là nó bị hiểu sai đi. Rồi không phải nguyện 24 mà phẩm 24, người ta tự thêm vô. Quý vị coi lại, quý vị coi có phút trong đó nha, coi lại trên video đó là Thiên Trang nói. Nhiều khi ấy, mà tại vì cái bài dịch thì người ta cứ để nhóm phiên dịch hoặc ai nhóm phiên dịch, không có để người người, cho nên không tìm được người ta nói, và nói thì người ta nói là mình phê bình, nhưng mà ở đây tại vì đang học cái đoạn này có sự phê bình cho nên sẵn nhắc đưa ra là nói có sách mách có chứng, chứ không có nói rồi bắt đầu bữa sau người ta nói mình. Cho nên đây là mới một đoạn chút xíu đó quý vị, mà đã có lỗi những hai lỗi như vậy. Mà đây là lỗi căn bản người tu học tịnh độ là đều biết, chứ không phải là không biết, đúng không ạ? Cho nên là đôi khi mình nghe còn chưa nói sâu xa, ở đây thì Nhân cứ nói như vậy thôi. Thì đây thì Nhân kể ra cho quý vị thế. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chúng ta. Thì trong đoạn vừa rồi thì Hòa Thượng cũng giảng có hai điều quan trọng. Kinh Vô Lượng Thọ thì quan trọng nhất là phẩm thứ sáu. Trong phẩm thứ sáu thì nguyện thứ 18. Nhưng mà quý vị nên nhớ bốn nguyện niệm Phật đó. Hòa Thượng nói đoạn vừa rồi thì đang cố tình trích là tại vì có động tới nói bốn nguyện niệm Phật, người ta dùng nguyện thứ 18 chỉ là một nửa thôi à. Hòa Thượng nói phải có phẩm 24, gọi là ba bậc bản sanh đều là phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm cả, họ thiếu chữ phát tâm Bồ Đề cho nên không được. Đó là chúng ta phải nhớ điều đó nha, chúng ta học lâu rồi, bây giờ có bốn nguyện niệm Phật nhiều lắm cho nên phải cẩn thận. Hòa Thượng nói như vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chúng ta, đây chúng ta đang học như vậy, đây đang là đang nói đại khái đó, tức là gì? Chê trách chép dẫn văn kinh ở phần trước rồi lại tự viết câu văn ở phần sau đó. Cho nên tiếp tục nói cái thị hội tập là bởi vì hội tập tất tu y cứ nguyên văn nguyên kinh, tức là bởi vì hội tập á, thì phải nhất định, chỉ tất là nhất định à, có thể nói là ắt ắt ban đầu nãy người ta dịch là ắt đó, 10 niệm ắt sanh đó quý vị. Thật là ắt thì nó không có đúng trong cái trường hợp mà nghĩa tích cực, nghĩa tiêu cực thì được à, chắc chắn á, thì phải nhất định, phải căn cứ theo kinh gốc Đó, tức là hội tập không có được thêm chữ vô, không được thêm kinh vô, mà chỉ có theo kinh gốc có sao thì chép lại như vậy. Vạn vạn bất khả ư nguyên dịch ngoại. Vạn vạn là cái gì? Một vạn là tuyệt đối rồi, mà thêm vạn vạn nữa, tuyệt đối không thể ở ngoài bản dịch gốc. Chữ ngoại là ở ngoài, ngoài bản dịch gốc. Rồi gì, thiện tăng văn cú lại tự ý thêm cái câu văn đó, thế thì không được. Cho nên là quý vị học đoạn này á, quý vị thấy rất quan trọng. Tại sao mình có niềm tin đối với bản hiệu tập? Vì bản hội tập sau này á, ngài Hạ Liên Cư á làm là không có cái lỗi, những lỗi này, hoàn toàn là theo năm bản dịch gốc cả. Đấy, cho nên vì thế mình tin tưởng. Còn đây là trước ngày bản của ngài Vương Nhật Hưu, ngài Vương Long Thư làm thì có những cái lỗi này đó. Cố trách Vương Thị vị thụng pháp dịch pháp, có nghĩa là cho nên trách rằng ông trách ngài Vương Nhật Hưu á chưa noi theo nguyên tắc của phiên dịch và chưa theo nương theo nguyên tắc của phiên dịch. Do thượng khả kiến, tức là gì, từ trên có thể thấy rằng Vương Thị chi hách lỗi của ngài Vương Nhật Hưu, phi thị bất ưng hội tập. Chẳng phải chữ phi thị giống như phi thị tiểu thừa đó bạn quý vị, chẳng phải là không nên hội tập, tức là ý nói là đó là không phải là không nên hội tập, vẫn có thể hội tập. Nhi tại ư hội tập bổn chi đa tỳ giả, nhưng mà là nhiều cái khuyết điểm ấy, ở trong bản hội tập đó. Quý vị hiểu không ạ? Tức là không phải là nói đừng nên hội tập, không nên hội tập kinh, nhưng mà tại vì đây là chê trách ông Vương Nhật Hưu ba lỗi lầm đó, là tại vì ông tự ông làm đó. Thứ nhất là thiếu, ba lỗi lầm là gì? Thứ nhất là thiếu bổn năm bản, lấy có bốn bản. Thứ hai là gì, lấy bỏ chưa có trọn vẹn. Thứ ba là thêm văn mình vô theo ý mình đoán rồi thêm văn này nữa, cho nên là thành ra không được, không được đó. Quý vị nghe rõ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem tới đoạn tiếp theo. Bây giờ tới đoạn tiếp, đoạn này rất dài, quý vị cố gắng học. Bành thị thăng cư sĩ, là cư sĩ Bành thị thăng hám ư vương bổn chi thất, tức là chữ hám này có nghĩa là gì, hối tiếc. Danh từ hối tiếc, niềm ăn năn, hối tiếc. Còn động từ là giận oán hận đó. Thì, hoặc là tính từ là không vừa ý. Thì ở đây á, là mình nói là không vừa ý có nghĩa là cư sĩ Bành Thiệu Thăng không vừa ý đối với lỗi của, tại chỉ có chữ ư là đối với rồi, không đối với lỗi trong bản của ngài Vương Nhật Hưu, tức là không vừa ý. Thì cho nên là sao đây, nãi thủ ngụy dịch bổn nhi sang tiết chi, tức là nên hay là mới, cái chữ này sao mới nha, mới lấy cái bản gì, mới lấy cái bản dịch triều ngụy mà tỉa gọn đi, cắt gọn đi, làm gọn đi, là làm gọn đó đi, gọn đi. Thị vi vô lượng thọ kinh chi đệ thất chủng, thì đó chính là bản thứ bảy của kinh vô lượng thọ. Vì nghe có hiểu mà, tức là bây giờ tóm lại là năm bản dịch gốc. Thì ngài Vương Nhật Hưu lấy bốn bản làm gì, làm hội tập thành ra một bản, thì thành ra bản thứ sáu. Thì bây giờ tới ngài cư sĩ Bành Tế Thanh á, Bành Thị Thanh á, thấy rằng là ui bản nó không có được, cho nên bây giờ thôi mình phải làm thêm một bản nữa, mà bản ngắn ngắn thôi, cho nên lấy cái bản ngụy dịch mà làm cái bản rút gọn lại, nói chung là rút gọn lại, thì đó gọi là bản thứ bảy, cho nên có bảy bản rồi đó. Thì bảy bản rồi, đảng thử cẩn vi, cận vi chứ ha, đảng thử cận vi ngụy dịch nhất chủng chi tiết bổn, nhưng đó chỉ là bản tiết bản của một bản dịch triều Ngụy mà thôi, tức là triều thời Ngụy thôi chứ không có không lấy được mấy bản kia, cũng uổng quá nên chưa được. Ư thị vãng thanh Ngụy thừa quán tự mạc thâm cư sĩ. Vì vậy, chữ thị là vì vậy, vào cuối thời triều nhà Thanh, cuối triều nhà Thanh, tức là chữ vãng là cuối đó, vãng là vãng là cuối, cuối trời triều thời nhà Thanh thì có một cư sĩ tên là Ngụy Thừa Khoáng, có tự gọi là Mặc Thâm. Quý vị biết ngày xưa đó là thường có tự, bây giờ hình như miền Bắc cũng có đó quý vị, thường ở miền Bắc còn duy trì được. Con á, đặt tên cho nó rồi đặt tự, tự là cha mẹ kêu gọi thôi, thầy cũng gọi thôi, còn người ngoài á, thì không có được gọi đó. Bao giờ mà tới khi mà phạm pháp luật gì đó bị xử đó thì mới mới bị gọi tên, gọi tự thôi, còn lại là gọi tên thôi đó. Cho nên là tự là ấy lắm, cho nên pháp hiệu pháp tự giống như người trong xuất gia cũng vậy đó. Hồi xưa á, là sư phụ đặt cho đàng hoàng pháp tự pháp hiệu đó, rồi bắt đầu sau này mình lấy cái đạo hiệu để hành đạo, mình thích lấy hiệu gì nữa vân vân đó. Pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, ba pháp, rồi tên đời nữa, bốn. Nhưng bây giờ mai một rồi, bây giờ gần như hết là vô xuất gia, sư phụ đặt cái gì đó là xong luôn. Nên dần dần hết pháp tự, pháp hiệu gì hết, rồi một cái danh đó thôi, rồi đi cứ xài miết thôi, thích gì đó rồi cái thế mà xài. Đó là gì? Càng về sau nè, bây giờ mình bị Tây hóa rồi, không còn nữa. Đó, cho nên là dần dần cái truyền thống không còn nữa, cho nên mình không hiểu tự là gì. Bây giờ mình có tên thôi, đúng không? Tên nhà, tên cúng cơm ở nhà, rồi tên ra ngoài đó, nếu khác nhau đó rồi. Cái tên cúng cơm ở nhà coi là tự đó. Còn cái tên ở ngoài đó gọi là hiệu đó, thật là danh. Còn hiệu đó là do mình lớn lên mình thích cái gì đó mình đặt tên nữa. Ví dụ như ngài Ngẫu Ích thì đặt là Tây Hữu Đạo Nhân, tức là người tu đạo mà chắc chắn là có ở phương phương Tây, tức là phương Tây phương Cực Lạc thật sự có đó. Cho nên gọi là Tây Hữu Đạo Nhân, quý vị hiểu rồi. Quý vị thích thì có thể là gì, tự thích đặt hiệu gì thì mình đặt, mình muốn lấy hiệu gì hiệu, nhưng mà hiệu phải danh, phải phù hợp với thật. Mình làm gì á để mình đặt cái hiệu đó, chứ mà đặt cái hiệu gì gọi là gì, tiệc tình cốc tiên sinh đó, đó. Nhưng mà mình ở ngoài phố thị đâu có ở trong tiệc tình cốc đâu mà đặt như thế, đúng không? Đó, rồi gì, rồi đặt là quy tây đạo nhân đó, mà đặt là quy tây đạo nhân mà cuối cùng mình có quy tây không, cuối cùng cũng về tây phương hay không đó. Cho nên là mình có cách tu tây phương là tịnh độ thì mình mới đặt như vậy. Cho nên rồi cho có người đặt là tại gì, vọng chân cư sĩ đó, ăn theo vọng tay cư sĩ rồi đọc vọng chân cư sĩ. Cái vọng chân có nghĩa là gì đó quý vị, nhiều khi á, mình đặt mà mình không hiểu cái ý trong đó, không hiểu cái nghĩa, cho nên đó là đặt cho vui vậy thôi chứ không có có nghĩa. Còn người xưa á, chữ nào chữ nấy rất rõ ràng à, như vọng tay là hướng về tay à, mong muốn về tay. Nếu như mình lấy cái chữ vọng có nghĩa, nghĩa tốt đẹp, còn nếu chữ vọng tay có nghĩa là cái hư vọng của phương Tây à, phương Tây hư vọng á, cũng có một cái nghĩa như thế đó. Nhưng mà chắc chắn là chữ vọng tây thì tất nhiên là người ta lấy là hướng về, mong muốn, cầu mong về phương Tây, gọi là vọng tây. À, quý vị hiểu mà đó. Sẵn còn vọng chân á, nếu mà người nào đặt có chữ vọng chân á là không có phù hợp. Tại sao? Vọng chân là sao? Vọng và chân à, đâu có, nó không có ý nghĩa à, chắc là, hay là mình mong muốn về cái sự chân à, thì cũng được, còn có ý nghĩa, nhưng mà nó không hay bằng vọng tây cư sĩ. Vì là thật ra vọng tây thì có ngài đại sư vọng tây ở Nhật Bản nữa. Rồi chúng ta đã sẵn nói chuyện cho vui chút cho quý vị đỡ buồn ngủ, bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy có một vị cư sĩ đó, như vậy và vì vậy vào vì vậy cư sĩ Ngụy Thừa Quán tự Mặc Thâm à, tự là Mặc Thâm vào cuối triều Thanh, vị cứu Long Thư Chi Thất, vì muốn cứu cái giúp cái lỗi của ngài Vương Long Thư, thủ ngũ chủng nguyên dịch à, bây giờ ngài đã dùng thủ hay lấy đó, lấy dùng năm bản dịch gốc bây giờ ngài hội tập tiếp, mà ngài Nguyễn Bạch Thâm hội tập tiếp, lãnh hành hội tập, tức là riêng làm hội tập, biệt thành nhất thư, sơ nhân danh vô lượng thọ kinh. Tức là gì? Bây giờ ngài này á, ngài Ngụy Thừa Quán này á, lại làm hội tập nữa, lấy 5 bản hội tập. À, riêng là hội tập, à, riêng là một hội tập thành một bản, một sách khác, lúc đầu vẫn tên là Kinh Vô Lượng Thọ. Hậu Kinh Chánh Định Vương Thâm Canh, Vương Canh Thâm, Canh Tâm, tức là đầy tên. Về sau có một người tên là Chánh Định Vương Canh Tâm. Đó là chữ kinh, đó là trải qua đó. Đó. Về sau trải qua cái sự ông này cũng làm gì đây? Ngài này làm gì? Cải danh vi Maha A Di Đà Kinh. Tức là về sau được ngài Chánh Định Vương Canh Tâm đổi tên là Maha A Di Đà Kinh. Ngày này là thời dân quốc, thời mới này. Quý vị biết dân quốc không ạ? Chúng ta nghe nói dân quốc hồi xưa thì chẳng biết, là nghe trong kinh và thượng nói dân quốc sơ niên là những năm đầu năm dân quốc. Dân quốc là nếu mà nói là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Đài Loan á. Khi mà Đài Loan thành lập thì đánh thời đại mới, cho nên khi nào Đài Loan thành lập thì gọi là dân quốc. Lấy theo là dân quốc thì là quý vị hiểu thời dân quốc là thế nào. Như vậy ở đây á, sau này ngài Chánh Định Vương Canh Tâm đã đổi tên cái bản hội tập thứ ba này nè là thành là Maha Di Đà Kinh. Như vậy đây là bản hội tập của ngài gì, Ngụy Thừa Quán. Như vậy có tất cả là 8 bản rồi, từ 5 bản gốc bây giờ có một bản, hai bản hội tập và một bản rút gọn tiết lục ra đó. Như vậy là được bản nữa. Nhưng mà chắc bản này cũng không có hoàn thiện. Đây, Ngụy Bổn Văn Tự Giảng, Tự Giảng Khiết Tinh Đát Viễn Quá Vương Bổn, tức là bản hội tập của ngài Ngụy Thừa Quán á, văn chữ thì giản dị, đơn giản, rõ ràng, tinh yếu. Rất phù hợp, vượt xa bản của ngài Vương Nhật Hưu. Có nghĩa là bản này hội tập càng về sau càng hay hơn. Nhưng mà cũng có lỗi đó. Đảng xuất tự tăng văn chi bệnh. Nhưng mà cái bệnh á, cái tật á, cái khuyết điểm á, bệnh, cái chữ này là tật, bệnh, bệnh có nghĩa là khuyết điểm. Cái khuyết điểm mà tự theo dựa theo mình để mà thêm văn, vị năng tận miễn cũng cứ chưa có thể bỏ hết. Tức là ông này, ngài này á, ngài cũng hội tập, nhưng mà ngài tuy hội tập hay hơn rồi, nhưng mà ngài vẫn còn cái bệnh đó là gì, cái tật đó là, hay cái khuyết điểm đó là ngài dựa theo ý mình mà thêm văn vô đó, ngài đã hiểu sao mà thêm vô nữa, thì nên là chưa có bỏ được cái này. Cho nên cố Ngụy Bổn diệt vị tận thiện giả, cho nên bản hội tập của ngài Ngụy Thừa Quán cũng chưa có hoàn thiện toàn bộ được. Đó, có lẽ là vậy. Cho nên là tóm lại, nãy giờ chúng ta tổng kết lại là nêu nhân duyên tại sao ngài Hạ Liên Cư hội tập. Quý vị biết rồi đúng không? Là có người đi trước hội tập rồi, mở đường hội tập rồi, hai lần hội tập, thêm một người làm tiết lục, trích yếu ra, quan trọng. Giống như quý vị bây giờ có thích là quý vị làm, nhưng mà sao? Nhưng mà chưa hoàn thiện, trong đó có lỗi cả hai ngày đều vướng, đó là lỗi tự mình thêm văn vô đó, theo ý mà, theo đoán ý mà thêm văn nữa thì cái đó không được, hội tập không được cho phép. Cho nên bây giờ mới nói tới ngài Hạ Liên Cư hội tập, chúng ta sẽ nghe tiếp tại sao ngài Hạ Liên Cư. Rồi, tiên sư Hạ Liên Cư lão cư sĩ, chữ tiên sư có nghĩa là nếu mà nói thầy trước thì không đúng, chữ tiên sư có nghĩa là vị thầy đã khuất, thầy mà đã qua đời rồi đó, à, mai mốt ví dụ như Thiện Trang qua đời thì quý vị làm, nếu ai mà coi Thiện Trang là thầy đó chẳng hạn thì gọi là gì, tiên sư, à, tiên sư là thầy của tôi, người thầy đã khuất của tôi đó gọi là tiên sư. Bậc thầy đã khuất của tôi là lão cư sĩ Hạ Liên Cư, à, bi trí song bằng, à, tức là đầy đủ cả từ bi và trí huệ. Thông tâm thiết câu thông, tức là thông cả thiền tông lẫn giáo hạ. Viên dung hiển mật, thiền tịnh ưu nhất tâm. Đoạn này chúng ta đã học ở trên rồi, cho nên thì đang đọc lại. Cái này lời Hòa Thượng viết rồi. Bây giờ Ngài Hồng Tổ viết lại, viết đó. Ngài Hòa Thượng Tịnh Không đã viết tóm lại rồi. Còn đây là đoạn diễn dịch dài. Viên dung hiển giáo mật tâm, thiền tâm tịnh độ ở nhất tâm. Chiên hoành hay là chiên hoằng, trì danh niệm Phật nhiếp vạn đức, à, Ngài chiên hoằng dương pháp môn, trì danh niệm Phật nhiếp muôn đức. Rồi vị hoằng tịnh tông, vì muốn hoằng dương tịnh độ và tịnh tông, cố nguyện thử tịnh tông đệ nhất chi kinh, cho nên mong muốn, à, hay nguyện kinh bậc nhất, kinh số 1 á của tịnh tông này, chỉ thử là này, nên nguyện kinh bậc nhất của tịnh tông này, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, phát phá trần sanh quang, tức là phá bụi mà phát sáng ra, tức là ý nói bây giờ kinh Vô Lượng Thọ đó, hú trước chúng ta học rồi đúng không, bị che mà bụi phủ lên, bây giờ sao bụi bây giờ phát ra, phát bụi ra, phá bụi ra, tức là phủi hết, bay hết bụi đi mà phát ánh sáng, dùng hình ảnh đó để ẩn dụ đi cho là gì, bây giờ làm sao cho kinh Vô Lượng Thọ được lưu truyền rộng rãi, bởi vì năm bản dịch người ta đọc khó quá mà các bản trước cũng chưa có hoàn thiện thì làm sao lưu thông tốt được đó, cho nên bây giờ ngài mới đem tâm như vậy ha, nguyện như vậy, nó có lòng như vậy, quý vị thấy không, vì chánh pháp vũ trụ lúc nào cũng vì Phật pháp á, vì chúng sanh đó chứ không phải bình thường, còn chúng ta làm gì đó cũng có danh lợi đó. Muốn viết sách cũng gì cũng mong mong được in ra để gì nổi tiếng đó. Cho nên có nhiều người bây giờ cư sĩ cũng vậy, tu sĩ cũng vậy đó. Nhiều người, có người thì thật sự thật lòng thì chánh pháp phiên dịch rất tuyệt vời, nhưng cũng có những người là gì viết vì danh vì lợi đó. Viết ra rồi đánh cho nó có vậy đó, đó. Viết rồi in quá trời giảng pháp rồi vân vân, viết chép rồi vân vân, lưu thông khắp nơi rồi có ai đọc không đó. Thật sự mà nói mình chưa có đủ, mà hòa thượng giảng rất kỹ, chưa có đại triệt đại ngộ, không có viết sách đúng không, quý vị nghe rõ rồi đúng không, mà và rõ ràng nghe thì nghe vậy nhưng mà người đời này vẫn cứ làm, cho nên là không thật thà, không nghe lời, thật sự vậy. Thiện Trang cũng sợ lắm, cho nên là lâu lâu có người nào cư sĩ nào mà cứ nhờ Thiện Trang á, thôi thầy viết giùm lời tựa trong cuốn sách của con á, lời cư sĩ nào nhờ thầy ơi thầy giới thiệu giùm cuốn sách của con thế này anh kia, thậm chí có người nói thầy ơi thầy viết giùm lời tựa cho bạn dịch của con, thì Trang nói nếu mà Thiện Trang muốn viết lời tựa đó vân vân á thì Thiện Trang phải đọc hết, mà Thiện Trang bây giờ không phải dò hết, Thiện Trang làm sao biết cái bản đó dịch đúng hay sai thế nào được, cho nên thôi nếu như bản đó dịch hay dịch tốt cứ lưu thông đi, lên trên mạng đó, chia sẻ lên mạng, người ta đọc người ta thấy hay thấy tốt là tự nhiên người ta sẽ in thôi, người ta phát tâm in thôi đó. Còn nếu như bản mình dịch nó có vấn đề tự nhiên không có ai phát tâm cả đó. Tự nhiên là gì, thần hộ pháp biết mà, quý vị phải tin Phật Bồ Tát chứ, Phật Bồ Tát làm đúng không, bản mình mà đúng rồi tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ lưu hành thôi, hộ pháp gia trì lưu hành, chứ bây giờ mình đi tìm danh văn lợi dưỡng là đó là mình phan duyên rồi, cho nên học thì học nhưng mà hành là một vấn đề khó. Ở đây chúng ta nghe tiếp nè, nếu mình học từng chút ở trong này á, quý vị không có đơn giản đâu, những cái này coi vậy chứ người đời nay tuy học qua nhưng mà không có liên hệ tới chính mình, toàn là nhìn ở bên ngoài không à. Ký thử vô thượng chi điển, tức là chữ ký là mong muốn, mong mỏi thế nào, vô thượng chi điển tức là cái sách này, cái kinh điển nè, vô thượng này Tức là kinh vô lượng thọ này thế nào? Nhiều ích đương lai, tức là đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Nãi kế tiền hiền, trùng hành hội tập, cho nên mới tiếp nối bậc thiền khởi trước lại làm hội tập. Ngài á, quý vị nghe nha, phát tâm ở đây không hoàn toàn là vì vì ngài mà vì chúng sanh thôi, vì muốn lợi ích cho tương lai nè đó, chứ không phải mình đâu, mình muốn có nổi tiếng đâu, không phải, không phải như thế. Cho nên kế tục bậc tiền hiền lúc thở trước phải làm hội tập, tức là ngài tiếp tục nối theo sự nghiệp mà hai ngày trước đã làm, ngài Vương Nhật Thư và ngài Ngụy Thừa Quán đã làm. Cho nên việc này là cũng giống như là người xưa đã làm, mình làm tiếp tục thôi, không có sáng tạo, không có phát minh. Quý vị thấy hay tuyệt vời. Bính khí vạn duyên, yểm quang tam tải, tịnh đàn kiết giới. Đoạn này chúng ta đã học rồi đúng không? Bính khí, khí vạn duyên có nghĩa là, chữ bính á, có nghĩa là từ chối, có nghĩa là ẩn. Thôi chúng ta nói ẩn rồi, cái gì, cái thôi buông bỏ đi ha, buông xuống vạn duyên. Rồi gì, cái chữ yểm này là ẩn tu đi, lui ở ẩn đi. Ẩn quang, quang á, tức là đóng cửa không có tiếp khách. Tam tải tức là 3 năm. Rồi như vậy ở đây nói là gì, buông xuống vạn duyên, đóng cửa 3 năm, tịnh đàn kiết giới. Quý vị nhớ nè, tịnh đàn kiết giới được bữa trước thì đang nói rồi, người đời này á, học Phật pháp không có làm được điều này, cho nên là phiên dịch nó có sai là vậy đó. Mà cái này, điều này nhiều lắm quý vị, để ý đi. Quý vị nghe đi, có cái năm đó cái có một vị mà chuyên đọc pháp đó quý vị. Đọc pháp khi mà bắt đầu cái tới lúc mà đi đọc pháp cho hòa thượng cũng lâu á, bao nhiêu năm. Cái năm đó lập gia đình, cưới vợ. Xong mới cưới vợ, cái từ đó đọc cái bài pháp nó nặng nề vô cùng luôn. Một thời gian thiền căn nghe hình như cũng phải mất cả 6 7 tháng sau á thì mới nó trở lại bình thường được, nó tạm tạm trở lại. Cho nên nó, quý vị thấy coi vậy chứ, người cư sĩ mình làm á, nếu mà mình không phát tâm lớn á, mình tịnh đàn kiết giới á, để mình làm những việc lớn thì nó không có trọn vẹn. Tại vì cái đó là gì, nó tối kỵ đối với việc xúc thế. Và nó ngược, ở trong kinh Lăng Nghiêm nói mà rõ ràng mà, cho dù nếu mà không đoạn dâm dục đó, mà thì cho dù thế nào làm, cái tu hành cỡ nào, có thiền định chút khai ngộ đó, đều là ma hết á. Lạc và ma, ma vương hết á, trở thành lớn thì thành ma vương, không ma dân, không ma nữ đó. Cho nên là thật sự mà nói, nếu mà mình phát tâm đó, thì nhân nói quý vị cư sĩ tại gia đó, nếu quý vị phát tâm làm những việc Phật pháp á, thì mình cũng tiết chế bớt đi ha, biết kế bớt, tại vì mình còn duy trì hạnh phúc gia đình, quý vị cũng giảm giảm bớt phần nào. Thì mình làm ngày nào mình phát tâm mình làm, ngày đó mình ráng giữ thanh tịnh để mình làm. Đặc biệt kinh điển không phải chuyện đùa ha. Nếu mà mình dịch bài giảng thì nó còn sai sót ít ít, còn còn may mắn không sao, nhưng mà nếu mà dịch những cái lớn mà nó sai sót trầm trọng rất nguy hiểm. Và cũng nên có người dò, người dịch lại thì có người dò, nên mình sai sót có người khác dò, đôi khi người khác dò vẫn dò chưa ra, nhưng mà nó cũng đỡ hơn đó, chứ không phải cái dịch ẩu tả rồi cái ném lên trên đó. Cho nên một cái bài giảng nó lỗi rất nhiều, mà nói thì lại mình dịch lâu ngày rồi thì mình cái ngã mình nó lên nó cao rồi, ai nói mình cũng nghe hết. Đó là bệnh chung của chúng sanh mà, hiểu không ạ? Ai cũng có cái ngã của mình hết, cho nên khó lắm. Sau này không có, gọi là càng về sau không có thầy, mình là thầy rồi, không có ai là thầy nữa, nó khổ lắm. Thiện Trang cũng sợ lắm, cho nên là Thiện Trang suốt ngày thôi, nói gì nói Thiện Trang vẫn thích phiên dịch, làm phiên dịch là được học học pháp vân vân. Còn khi lên giảng đây, chia sẻ đây thì chỉ cố gắng thôi, đến rồi quý vị yêu cầu. Chứ thật sự mà nói không muốn, bao nhiêu lần từ chối quý vị nhớ, từ xưa đến nay và bây giờ cũng vậy, chỉ giảng tuần 2 buổi, không dám giảng nữa, giảng nhiều quá không tốt, phải để thời gian mình tu mình học. Mình chưa phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh chưa được đâu. A-la-hán cũng chỉ mới thông tứ đế mà thôi, cho nên là nếu mà chứng A-la-hán, kiến chánh kiến còn đúng đối với pháp, Nhưng mà đối với Đại Thừa vẫn là mờ mờ mịt mịt. Huống hồ chi chúng ta là phàm phu, chúng ta có thể được sự gia trì rất lớn, hoặc là chúng ta có thể nhờ nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã tu trong Đại Thừa, đã vun trồng căn lành, cho nên quý vị nghe, quý vị hiểu đó, quý vị thấy hoan hỷ, đó là chúng ta được sự gia trì cộng với thiện căn sâu dày. Chúc mừng quý vị. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chúng ta vẫn là phàm phu, chưa chứng gì cả, thì những cái kiến giải của mình nó vẫn chưa chắc chắn được đúng đâu. Nên đừng cho là mình đúng hẳn đó. Nhưng mà cứ theo thời gian á, mà nếu mà lần sau mình tu về, càng về sau mình thấy lần trước mình sai đó, tức là mình đã đúng hơn rồi đó. Còn nếu mình càng tu á, mà mình thấy mình càng ngày càng, mình thấy là về sau á, mình thấy ui trước thì mình đúng, mà bây giờ mình sai á, là tết chết rồi đó. Là tức là mình thật sự là có vấn đề đó. Nhưng mà thường đa số á, người ta sai nhưng không biết mình sai. Cái khổ là như thế. Mà muốn thì sao? Cố gắng học, luôn luôn học, học, học. Các bậc đi trước không thiếu. Cho nên cố gắng mình học, đừng có bỏ cái việc học mà được. Ở đây chúng ta cũng đang học đây. Tiếp tục nha. Rồi. Câu tiếp theo là gì? Minh tâm cô nghệ. Rồi cảo kinh thập dị phương khánh kinh thành, tức là gì? Dung hợp, dùng hết tài năng sở học của mình, sửa bản thảo qua 10 lần mới viên mãn thành công. Đó, đầu tiên đó. Rồi thủ mông tông giáo câu triệt chi Huệ Minh lão pháp sư thủ trì hội tập nhiếp ảnh ư Phật tiền. Cái này là đầu tiên á, chữ thủ là đầu tiên, được chữ mong là được, được ngài một lão hòa thượng, một lão pháp sư gọi là Huệ Minh, tức là thầy của ngài Hạ Liên Cư đó. Đây là một bậc thiền tông giáo hạ điều thông triệt, đã cầm bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư chụp hình ở trước Phật, tức là chụp hình ở trước điện Phật đó, ở trong tượng Phật đó, ở trong chánh điện á. Quý vị có coi tấm hình đó không ạ? Có ở bản hồi xưa đó, có in ra, có tấm của ngài ngài pháp sư Huệ Minh. Ngài cũng rất là tuyệt vời, ngài là chụp cầm cái tấm hình, chụp tấm hình cầm cái quyển kinh hội tập của ngài Hạ Liên Cư như thế này, chụp để làm gì, làm chứng đó. Mà ngài đó không phải là bình thường, quý vị nghe đây nói cho rõ nè. Pháp sư Huệ Minh là bậc gì? Đầu tiên được lão pháp sư Huệ Minh là bậc thấu suốt cả thiền tông và giáo hạ, tay cầm bản hội tập mà chụp ảnh trước Phật vi tác chứng minh, là để làm chứng minh cho đó, quý vị thấy không? Đầu tiên là thiền, ngài này pháp sư Huệ Minh là thông suốt, thấu suốt cả thiền tông lẫn giáo hạ, tức là các tông phái ngài học hết rồi. Ngài đọc sách thấy ngài Hạ Liên Cư là tuyệt vời quá, học trò mình tuyệt vời quá, cho nên là ấn chứng cho. Đó. Lục tâm đại đức Từ Châu lão pháp sư tục chi chuyên giảng thử kinh ư Tế Nam, tịnh thân vi khoa phán, tức là đại đức á, ngài tiếp đó chữ cái tục này là tiếp đó, mà bậc được lão pháp sư Từ Châu là bậc đại đức của lục tông chuyên giảng kinh này ở Tế Nam, đồng thời đích thân làm khoa phán. Vì thấy không? Như vậy hai người xuất gia làm chứng. Một người là thông cả thiền tông lẫn giáo hạ, tức là tác tông phái thông hết, coi như thấu suốt hết. Một người là gì? Lục tông, là chuyên về trì giới luật, giảng kinh này và đồng thời đích thân làm khoa phán. Như vậy thiền tịnh mật coi như có đầy đủ. Ngài Hạ Liên Cư, ngài Hòa Niệm Tổ là còn mật tông nữa, cho nên bản kinh này coi như hội dung hội tất cả các tông phái, đều được những người các tông phái khác chứng minh rồi, lục giới lục được chứng minh chứ không phải bản này. Cho nên ở trong kinh này quý vị thấy có phần giới lục đó, phẩm 25 chánh nhân bản sanh nói giới lục. Hoặc là phẩm 33 đến 37 Đó, giới luật rất là quan trọng. Đó, cho nên là ngài luật sư đại đức này, thuộc về luật sư ngài Từ Châu, lão pháp sư đó là chuyên về luật tông, ngài cũng chuyên giảng cái này để làm chứng minh. Đó, tức là bản kinh hay ngài mới chuyên giảng chứ, đúng không? Mà đích thân ngài làm khoa phán nữa, quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, nó không học cái này mình đâu có tin rõ ràng đúng không? Đây có những người như vậy, hai người xuất gia đứng chứng minh trước nè, không phải bình thường đâu, mà hai người vị xuất gia này không phải bậc thường. Rồi bây giờ mới nói tiếp nè. Tiên cửu phụ, tức là cậu, người cậu đã qua đời của tôi, cái cửu phụ tức là người cậu, còn chữ tiên là đã khuất, đã qua đời. Mai Quang Hy cư sĩ tại trung ương quảng bá điện đài bá giảng thử kinh, tức là cậu, người cậu đã qua đời của tôi hay là đã khuất của tôi, là lão cư sĩ Mai Quang Hy trong khi giảng truyền kinh này trên đài phát thanh trung ương. À, quý vị thấy bây giờ tới cư sĩ, bây giờ mới nói tới cư sĩ thì sao? Thầy của ngài Niệm Tổ là người cậu luôn, đó là lão cư sĩ Mai Quang Hy. Ngày này, ngày Mai Quang Hy này chuyên giảng, chuyên về di thức. Ngài Lý Bình Nam á, học di thức với ngài Mai Quang Hy. Cho nên là quý vị biết ngài Mai Quang Hy cũng không bay vừa. Ngài Hải Liên Cư là thiền, chuyên về thiền, thiền tông. Đó. Cho nên là mỗi người giỏi hết đó, hai người gọi là, hồi đó gọi là Nam Mai Bắc Hạ, miền Nam nổi tiếng nhất trong bậc cư sĩ chính là ngài Mai Quang Hy, miền Bắc nổi tiếng nhất trong bậc cư sĩ chính là ngài Hạ Liên Cư. Vậy thì quý vị thấy đủ để tin chưa? À, đủ chưa? Rồi sau đó ngài Hoàng Niệm Tổ thế nào, rồi Hòa Thượng thế nào? Cho nên mình học ở đây toàn là bậc siêu trần xuất thế không à, chứ đâu phải vừa đâu. Vậy mà đủ các tông phái đó, đó. Đây ngài Mai Quang Hy coi như là bình di thức, như vậy thêm tông di thức chứng minh ở đây nữa, đúng không? Ngài chuyên giảng kinh này, giảng kinh này ở trên đài phát thanh truyền hình trung ương, đài truyền phát thanh trung ương, hồi đó không có truyền hình. Mà thì thế nào đây? Xưng chi vi tối thiện chi bổn. À, khen cái bạn đó, chữ chi này là đó, là đại từ đó. Là bạn cái gì? Hoàn thiện nhất, bạn hay nhất. Tối thiện chi bổn là bạn hiền hoàn thiện nhất hay là hay nhất. À, hậu phục ư kinh tự trung tán viết. Sau đó ở trong cái phần lời tựa của kinh lại khen ngợi rằng, sau lại ở trong phần tựa của kinh mà tán thán rằng, tinh đáng minh sát tạc nhiên hữu cứ. Có nghĩa là gì? Cực kỳ tương xứng, chính xác, rành rọt nhưng lại có căn cứ. Vô nhất nghĩa bất tại nguyên dịch chi trung, vô nhất cứu vật xúc bổn kinh chi ngoại. Có nghĩa là gì? Không có một nghĩa nào không ở trong bản dịch gốc, không một câu nào vượt quá mức ngoài bản kinh. À, điều này hôm bữa chúng ta học rồi đúng không ạ? Tức là bản hội tập này tuyệt vời ở chỗ là nghĩa hoàn toàn là trong năm bản dịch gốc có, và không có câu nào vượt ra ngoài năm bản dịch gốc cả. À, tức là theo năm bản dịch gốc đối chiếu ra đều có. Đó, quý vị thấy như vậy chúng ta tin tưởng chưa? Đó, nếu chúng ta không tin tưởng mà tu cảm ứng dữ lắm, nhiều người nói là gì, thấy phát quang ánh sáng rồi vân vân, nhiều lắm. À, có nhiều cái điềm lành lắm, thật sự có nhiều lắm. À, ví dụ như có thời Thiền Trang thì hồi trước năm đó Thiền Trang chưa có in bản kinh này, nhưng mà Thiền Trang hồi ở Củ Chi á, khi ở một thất, tỉnh thất ở tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh á, thì có bà cụ đó hay lắm, sinh ra đời đó ăn chay rồi, rồi lớn lên là niệm Phật, tu bao nhiêu năm rồi đó. Bà cụ đó nói sao con thấy trên cái bàn Phật á, bàn thờ Phật á, cái chánh điện đó quý vị, có nhiều chữ gì đó mà con không biết cái chữ gì á, con đọc được. Thì Thiện Trang nói, ủa chữ gì vậy? Nó và Thiện Trang nghĩ chắc là chữ, có thể chữ Hán thôi. Thiện Trang mới đem quyển Kinh Vô Lượng Thọ ra đưa cho bà coi chữ Hán đó. Thì bà cụ nói, ồ đúng rồi, cái chữ chữ như vậy nè, đó con thấy chữ này nó lấp lánh à, đó sáng sáng. Thì quý vị thấy đó là cảm ứng á, nhưng mà rất tiếc bà cụ không có biết chữ Hán, bà cụ cũng không biết cái chữ gì, chứ không mới biết chữ gì mình hỏi chữ đó đâu biết đâu trong Kinh Vô Lượng Thọ, bà thấy cái chữ này nó giống giống cái chữ này thôi chứ bà không biết đó là gì, cảm ứng. Cho nên thật sự mình nói bản kinh Thiện Trang nghĩ là do lúc đó Thiện Trang ở đó Thiện Trang phiên dịch, cho nên có thể là có một cảm ứng gì đó đối với những người khác Thiện Trang không biết. Đó là nói người ta kể lại, bà cụ đó bà hỏi Thiện Trang đưa ra đó, mà còn nhiều người có cảm ứng với Kinh Vô Lượng Thọ lắm, tuyệt vời lắm. Lúc đầu tuy bản dịch nó chưa có hoàn thiện nhưng mà nhiều người cảm ứng lắm. Vậy á, cảm ứng thì cảm, nhưng mà chúng sanh đời nay mau quên, mau quên, cho nên thời gian sau đó quý vị, sau này á, tới mà khi gặp người ta nói không có tin Phật giáo Bắc Truyền cái vẫn chạy theo à. Cho nên chúng sanh thời nay thật sự là gì, tu thì tu nhưng mà mau quên. Những cảm ứng đều có đúng không, những cái điều màu nhiệm trong cuộc sống được có, nhưng mà khi gặp cái gì đó ai nói gì cái quên mất tiêu rồi. Giống như học học Phật pháp lâu rồi thì ta thấy cũng vậy, có những đồng tu đó, học đâu đúng rồi thì đang nói bao nhiêu rồi, hòa thượng giảng bao nhiêu là thế gian vô thường nè, nào là nhân quả này này nè, mỗi người có nghiệp riêng của mỗi người nè, vân vân. Nhưng mà khi mà gia đình mình, con mình có chuyện gì cái lo lắng vẫn không tin nhân quả à, học đâu rồi, vận dụng ở đâu, rồi trong đời sống hàng ngày ấy, trong coi ông chồng mình là thật, coi gì cũng là thật hết á, cho nên mới khổ. Cho nên chồng hay mẹ chồng hay làm gì khó chịu cái tức lên, mình biết là bây giờ mình học lâu rồi, mình biết toàn là giả, thế gian này đến đây nhân sanh thù nghiệp mà, đời người đến đây là trả nghiệp mà, thì đương nhiên vậy thôi. Nếu mà duyên tốt thì trả nghiệp tốt, thì hai bên thương nhau yêu nhau. Không thì duyên xấu mình mắc nợ người ta, mình chui vô nhà người ta mình phải trả nợ người ta, người ta chèn ép. Cho nên là vẫn không nhìn được ra được điều đó. Nếu người tỉnh giác á thì sao, biết được điều đó thật, nó là tội nghiệp mà, cho nên không có đau khổ gì hết, thôi vui vẻ chấp nhận trả. Trả thì sao, vui vẻ hoan hỷ trả mau hết. Hết thì sao, nghiệp tiêu trí rạng đó. Còn quý vị muốn trốn hả, xin nói quý vị nghiệp chưa hết trốn được. Nghiệp là khi hết rồi quý vị không trốn cũng được. Quý vị hết nghiệp rồi, quý vị đối đãi, quý vị chấp nhận trả nợ hết rồi đó, ở trong nhà cũng hạnh phúc nữa. Lúc đó người nhà ủng hộ quý vị, lo lắng quý vị, thay hết nghiệp rồi. Còn quý vị còn nghiệp đó, quý vị trốn ra khỏi nhà cũng không yên tâm. Đó có nhiều người đó. Quý vị thấy không? Bây giờ Việt Nam mình đó, mà nếu mà lên báo thì chẳng ít có báo, thỉnh thoảng là mà vô coi đó. Nhiều cái nghiệp lắm. Hai vợ chồng đó, cuối cùng người vợ giết người chồng giết người vợ. Đó, rồi gây cho đó, đó là gì? Trả nghiệp. Đó. Thậm chí muốn ly dị rồi đó. Ly dị rồi đi ra đi với người khác. Đó. Vừa đi ra khác chồng tìm tới, xách dao tới giết hai người luôn. Có trên báo có đó quý vị. Mới có quen đâu thôi. Đó. Cái gì đó nghiệp nợ mạng chưa trả thì tới họ đòi. Cho nên học đi, cố gắng tin sâu nhân quả là điều đầu tiên. Mỗi người đến thế gian này có nghiệp của họ, trừ khi giác ngộ, tức là biết Phật pháp. Biết Phật pháp thì mới chuyển bớt phần nào. Nhiều khi biết Phật pháp cũng không chuyển được á. Hai vợ chồng vẫn cãi nhau suốt ngày, biết Phật pháp nữa, vẫn cãi nhau suốt ngày, đó là gì? Không chuyển được nghiệp. Dù rằng biết là nhân quả đó, nhưng mà nghiệp nó tới một cái đó. Cho nên người tu hành phải làm sao chuyển nghiệp? Phải có định lực. Định lực thắng nghiệp lực. Cho nên phải có định lực. Định lực ở đâu? Định lực trong kinh giáo, trong tu hành. Có sức định. Khi có sức định này, khi cái việc gì nó đến, mình chấp nhận, mình nhìn nó được nhanh, mình hiểu ra nhanh, giác nhanh, không bị nghiệp nó lôi kéo. Nhiều khi cái người đó nói cái câu gì đó cái mình tức liền. Tại sao? Đó là nghiệp. Nghiệp nó chi phối khiến hai người không có hợp nhau. Gặp nhau là cái nói chuyện với nhau là thấy tức à. Đó. Chỉ thì sao? Mình biết rồi á, thì mình kêu ồ cái này nghiệp, cho nên mình không có, mình nhường ra, mình xuống nước liền. Còn không biết thì sao? Chạy theo nói ông đó, ông nói kỳ quá, nói chuyện không có chuyện. bịa đặt nói gì đó, bạn anh tức lên. Cho nên tức lên thì sao, oán ấy chốc chồng thêm, chồng thêm, chồng thêm. Ở trong câu chuyện á, có cái câu chuyện ở trong kinh kinh Pháp Cú á, có câu chuyện vào đời thời quá khứ thời Đức Phật. Lúc đó Đức Phật là và một thôi không nói Đức Phật, nói đơn giản thế này, lúc đó có hai đất nước. Một bên là có một vua, vì vua nước này mạnh với vua nước kia yếu hơn, ông vua nước này đem quân qua chinh phục, đánh dẹp nước kia, bắt được cả vua với hoàng hậu. Thì lúc đó vua thì trốn, hoàng hậu mới đầu trốn được, trốn vào cái nhà đó. Thì lúc đó hoàng hậu sinh được đứa con ra. Thì sau đó là cuối cùng cũng bị gì đưa cái giải thưởng lớn quá, cho nên ông vua đó cũng bị bắt, bắt thì đem ra xử. Thì về ngày hôm đó thì đứa con đó, nó cũng lớn là trốn được mấy năm mà, đứa thái tử con lớn rồi, thì lúc đó cho nó giả dạng được, giả được dạng được cho người khác, nó trốn được. Còn ông vua với bà hoàng hậu bị bắt, ngày đem hành quyết ra, tức là chém, sẽ chém đem ra giữa chợ, chém gọi là pháp trường, chém thành 10 mảnh. Đây thì đem ra thì lúc đó thái tử đi bên cạnh á, giả trà trộn đi bên cạnh á, thấy cha mẹ mình đang giải ra pháp trường á, thì người cha mới nói nhớ nhắn con nhất phải nói là đừng có bao giờ trả thù, nói không không vậy á, nói nhất định nhớ, con phải nhớ lời này, con không được trả thù dù thế nào nữa, con không được trả thù hả. Vì nếu mà gì lấy, nói bài kệ là nếu mà lấy đức nếu lấy oán báo oán thì oán ấy chắc chồng, nếu lấy đức báo oán thì oán ấy tiêu tan đó. Cho nên dặn đứa con như vậy mà mấy người kia, kia chắc ông vua ông đó bị hành quyết, chắc ông bị khùng, tự nhiên ông đi trên cái trên nút mà bị giải ra pháp trường, nó nói như vậy. Nhưng mà không biết rằng ông đang nói, thấy đứa con mình ở gần đó, ráng nói cho to, hét lên cho to như vậy đó. Thái tử Trường Sanh, người thái tử tên là Trường Sanh. Thì như vậy sau đó là thái tử rất là đau lòng, thấy cha mẹ mình á bị hành quyết, bị chém thành 10 mảnh tại chỗ, rất là thứ, cho nên thề rằng không cầm lòng được, nó thề rằng thù này sẽ trả. Và sau đó trốn đi, trốn đi qua trải qua kiều, nhưng mà bây giờ làm sao trả thù được, làm sao trả thù được, ông người ta là vua mà, vua một nước mà đem thâu tóm được đất nước người khác mà. Rồi thì lúc đó vị này vị thái tử này tài giỏi lắm, tại vì sanh ra đời là thái tử mà đâu phải bình thường, trà trộn vô đổi tên đi, lấy tên khác rồi đi bắt đầu vô nhà người khác thổi gốm, rồi bắt đầu học cái thổi sáo gọi là điều tượng á. Điều tượng tức là điều khiển voi á quý vị, điều khiển voi, voi để mà thổi sáo để mà điều khiển voi. Thì hôm đó ngồi trong nhà đó, lớn lên là ngồi trong nhà thấy buồn quá, thổi cái tiếng sáo hay vô cùng. Lúc đó vua vị vua kia đó nghe thấy như vậy, ôi sao trong thành có bữa nay có ai thổi sáo hay như vậy, hãy triệu tập tới coi. Thì triệu tập vị thái tử đó tới, rồi lúc đó lấy tên khác rồi, lấy tên khác là không phải lấy thái tử Trường Sanh đó. Thì vô bắt đầu thấy thằng bé này nó tài năng, nó giỏi vân vân, thử lòng vân vân, thấy hay cho nó đi hầu bên cạnh mình đó. Không biết rằng đó là con của kẻ thù đang chờ để cái ngày trả thù. Rồi đến dần dần theo năm tháng cũng lớn lên, nó bữa đó đi săn, đi săn thì ông vua nó dẫn đoàn quân đi săn với cùng với thái tử Trường Sanh nó đi. Đến khi trưa đó ngựa thì đi một hồi là đoàn quân ngựa đi hết, lạc chạy vòng vòng rồi bắt chim bắt thú gì đó đi hết, còn mỗi thái tử Trường Sanh với vua đó. Thì lúc đó vua đi quá thì mệt rồi, cho nên ngủ chút, ngủ trưa nằm xuống ngủ. Thì lúc đó thái tử Trường Sanh nói bây giờ là cơ hội để ra tay, không có ra tay lúc này thì ra tay lúc nào, cho nên là rút kiếm ra, rút kiếm ra định chặt đầu vua. Thì lúc đó vừa rút kiếm ra thì lại nhớ nghe văng vẳng lời trong tai á, nhớ lại lời của cha nói là không được, nhất định con không được trả thù đó, nhất định không được trả thù. Thì nghe như vậy cho nên đút kiếm và vô lại. Thì lúc đó vua vị vua kia giật mình dậy, la lên ôi thái tử Trường Sanh giết ta. Ông la như vậy, ông kia thì ông, cái Người thái tử đường xanh mới nói kêu không, bệ hạ chắc mệt nằm mơ đó, làm gì có thái tử đường xanh nào ở đây, chỉ có hạ thần với bệ hạ ở đây thôi, đâu có ai đâu. Kêu, à, thế ông bắt đầu ngủ tiếp, ngủ tiếp thì bắt đầu lại rút kiếm ra lần nữa định chém nữa, nhưng nghĩ đến lời cha mình nói nhất định không trả thù, không được trả thù nên là đút vô nữa, thì ông vua lại giật mình lần nữa. Trải qua 3 lần như vậy thì bắt đầu lúc đó thái tử mới nói bây giờ mình như vậy không được, mình nếu không giết thì không báo thù được, mà nếu mà giết thì trái lời cha, mà nếu mà mình không báo thù được mình sống thì lại không sống được. Rồi thôi bây giờ thôi thú nhận sự thật, cho nên lúc đó mình thú nhận sự thật với vua, vị vua đó. Thì sau đó vị vua đó nghe như vậy thấy cảm động, thấy ôi mình thật là tệ hại, à, mình đã cướp nước của người ta mà người ta không có thù oán mình, mà đã vậy mà mình còn người ta còn dặn dò con trước khi chết, người ta dặn dò con là không được trả thù, không được trả thù đó. Cho nên là bữa đó sau đó là ông vua ôm cái thái tử Trường Sanh á để vô lòng mà nói ôi thiệt tuyệt vời, tuyệt vời, ta đã có lỗi thế này, xin lỗi. Rồi bắt đầu dẫn về triều nói là tuyên bố với triều đình đó, hôm nay ta đã tìm được thái tử Trường Sanh rồi, các khanh có nghĩ là nên xử lý như thế nào? Thì tất cả các quan trong triều nói chém đầu, chém đầu đó. Thì như nói như vậy nhưng mà ông vua nói không, ta thấy ta là người có lỗi, thái tử Trường Sanh chính là cậu này đó, nói tên cậu bé điều tệ này bây giờ lớn rồi đó, anh ta có trạng niên này, và nói xin lỗi trước trước quần chúng, là đồng thời trả lại đất nước, đem tất cả tài sản đất nước giao lại cho thái tử Trường Sanh, đồng thời gả con gái quý của mình cho thái tử Trường Sanh. Cho nên Phật mới nói đó là trong quá khứ Đức Phật, à, Đức Phật chính là vua mà vị vua đó bị giết đó, à, cho nên là Đức Phật nói ta trong đời quá khứ đó cũng hóa giải oán giận bằng cái đó thù hận, cho nên mới nói bài kệ trong kinh Pháp Cú đó, à, nếu lấy oán báo oán thì oán ấy chất chồng, nếu lấy đức báo oán thì oán ấy tiêu tan. À, cho nên quý vị hướng là sao để trả trả oán, trả những cái vấn đề trong gia đình, tốt nhất là một người tốt trong nhà ha, làm người tốt trong đồng nghiệp để trả những mối oán thù nha. Chứ mình học Phật rồi mình biết nghiệp chướng cả, à, còn khi nào nghiệp nó hết á, quý vị tự nhiên đời sống quý vị sẽ khác, hoặc là đến khi nhân duyên nó hết á, không còn gắn bó được, tự nhiên nó sanh ra là tự nhiên là không còn duyên nữa, cái đó là nghiệp hết, hiệp hết thì tự nhiên nó, duyên nó cũng sẽ không còn. Và nếu như mình không biết á, mình sẽ cố gắng mình cứ suốt ngày ở trong đó mình khổ đau hoài. Cho nên ở đây á, học Phật pháp á, mình học Phật pháp rồi mới nhìn thế gian. Quý vị lên trang diệu pháp.net á, hiện trang hôm qua làm cố gắng làm cái chữ chạy cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian á, quý vị thấy là gì? À, như nhân thì mộng trung, tạo tác chủng chủng sự, ti kinh thiên ức tế, nhất dạ vị trung tận. Tức là như người ngủ trong mộng hay người ở trong mộng, à, làm ra đủ sự việc, dù trải qua trăm ức năm, dù qua trăm ức năm mà chưa trọn hết một đêm, à, mà một đêm vẫn chưa hết á. Có nghĩa là gì? Mình thật ra thế gian này giả đó mà, quý vị thấy giả mà. Mỗi lâu 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 á, mình có thấy giả không? Mỗi ngày thức ngủ dậy á, hòa thượng nói sáng ngày mình thức dậy mình có thấy đời là vô thường là giả không? Bây giờ gì vô thường giả ra rõ ràng lắm rồi. Quý vị thấy hiện trang thấy ở trên mạng á, có một số người đăng có sau cơn mưa á, cái vùng đó cỏ nó chết hết luôn, rau rác rồi chết luôn á, tại mưa axit đó quý vị. Ở Việt Nam mình á, không biết cái vùng nào á, rồi đâu vùng nào á, bị lũ luôn, đó là gì? Thế gian vô thường, bây giờ những cái hiện tượng như vậy, có rau mà nó chết luôn rồi, thì mưa axit mà, thì mưa axit là gì? Ở trên bầu trời á, mấy cái khu mà nhà máy công nghiệp rồi đó nó bay khói lên, rồi nó ngưng tụ trên nó, mưa nó rớt xuống, thì cái lượng đó là lượng có cái lượng pH nó cao cao á, thì gọi là pH bao nhiêu đó, cái nồng độ pH hạ thấp chứ, pH thấp thì nó là axit, axit xuống thì các loại cây nó chịu không nổi rồi, nó có khí bụi trong đó nó độc như vậy, Cho nên đi ngoài đường mà bị một cơn mưa mưa đầu mùa thôi là mình bệnh luôn, rồi về bệnh luôn phải rồi. Đó. Cho nên đó là gì? Thế gian vô thường lắm rồi, và mỗi ngày ngủ dậy là mình biết mình đang mộng đó. Cho nên là nếu như biết đời là mộng, biết đời là khổ, thì thật sự mà mình chấp nhận mình không có gì, không có oán than được. Nghiệp xưa con đã mang, ngày nay con phải trả, trả cho đến khi hết, hết rồi tự nhiên khóc. Đó. Cho nên là mình cứ trả hết là mình sẽ ra. Còn bây giờ mình muốn thay đổi chỉ có tu thôi. Thế gian này loạn lắm rồi, bây giờ nghe nói có cái dịch gì mới nữa, dịch khỉ đậu gì đó nữa không? Đó. Gì đó cũng có người, nghe nói là cũng có người bị rồi đó. Đó là dịch mới nữa, dịch này chưa kết thúc là dịch khác tiếp theo. Thế gian bây giờ như vậy, có gì để mà trông ngóng, trông chờ thế gian này nữa. Mình phải cố gắng ra khỏi sanh tử, tử luân hồi, mình phải cố gắng một lòng cầu sanh tịnh độ. Tất cả thế gian, quý vị muốn có công phu là quý vị phải nhìn thấu. Nhìn thấu thế nào? Thế gian mình sống ở đời vẫn làm, vẫn đối xử tốt với mọi người, vẫn chăm sóc chồng, chăm sóc con, lo lắng mọi sự việc. Nhưng mà tâm không nhiễm trước, không có dính ở trong đó. Tốt cũng được, không tốt cũng được. Con đau mình biết đó là nghiệp chướng. À, mình nghiệp chướng thì sao? Mình cứ bình thường mình vẫn cứ lo, chứ không không lo. Lo lắng nhưng lo là gì? Lo là lo làm, lo xử lý cho việc đó. Còn cái gì? Nghiệp đó nếu mà quý vị lo mà hết được, không được. Phước báo của mỗi người. Cho nên là phải tin sâu nhân quả đi, cố gắng học ông Viên Lữ Phàm. À, chỉ biết rằng trong mạng nó như vậy rồi thì không có suy nghĩ nữa. Cố gắng học, học lâu rồi không có hành được. Hành được cái chỗ đó đó quý vị. Tu hành là tu chỗ đó. Cho nên tại sao quý vị thấy Thiện Trang, tại sao mà tuy là rất là bận rộn nhưng mà Thiện Trang vẫn pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Vì Thiện Trang không để lòng, không để trong tâm. Việc gì cũng vậy à. Việc của Thiện Trang nhiều như núi vậy. Quý vị tìm ra mà nhiều người tìm ra Thiện Trang lắm. Nên Thiện Trang đã nói phiên dịch rồi, bớt rồi mà đó. Cái chút cái thời gian cái bắt đầu người này gửi cho vài cái hình đâu chữ Hán, người kia gửi đâu chạy hình chữ Hán, thầy ơi, thì coi chữ chữ này chữ gì. Mấy chữ thì Thiện Trang dịch nhiều quá thôi, khỏi khỏi luôn dịch luôn đó, nhiều quá mà bây giờ nhìn nguyên cái bài dài như vậy thôi mà biến nó lười lắm, không có thời gian đó, nên là không muốn dịch đó. Rồi người nhắn thầy ơi đó, bữa nay con nó thế này, người nhắn thế kia vân vân, thì nhân thôi khỏi trả lời luôn. Người nào mà hỏi đạo á, hỏi mà đúng á, hoặc là những người quen quen hỏi mình còn trả lời, hỏi tùm tum vô cái tự nhiên cái chào. À, bắt đầu không có đầu đuôi gì hết, vô đó rồi cái gì à, bạn ở đâu vậy, tự nhiên cái chi vậy. Nếu mà biết thì đó là những người không biết, không biết thì không cần phải trả lời, khỏi cần. Nên là không có gọi là gì, tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, thị phi đa. Biết nhiều việc thì phiền não sẽ nhiều à, quen nhiều người thì lắm thị phi. Cho nên không cần quen ai hay không biết, ai muốn biết ai muốn tìm đó. Cho nên là Thiện Trang nó dần dần bớt à, những chuyện nào đó quý vị muốn gọi điện, nhiều khi gọi điện Thiện Trang nói mấy câu là thôi được rồi, nói thôi được rồi, nghỉ được rồi, vậy thôi. Không có thời gian để mình giữ tâm thanh tịnh. Biết nhiều chi, không cần biết, biết cũng được. Mà biết nếu mà biết quý vị buông được, Thiện Trang biết nhiều thì Thiện Trang buông được. Còn quý vị buông không được mà quý vị còn không biết nhiều nữa thì chết luôn quý vị đó. À, Thiện Trang nói Thiện Công đâu đâu coi báo coi này kia, nhưng coi xong rồi thôi không có không quan tâm nữa. Chuyện gì thế gian nói như vậy mà coi để biết thế gian này bây giờ nó loạn như thế nào, nó như thế nào để mà cảnh giác mình, chứ không phải coi để mình đắm say trong nó, để mà buồn, để mà bi lụy với đó hay là vui với đó. Còn thế gian á quý vị coi á, nếu nghe đồng tu á, có đồng tu vừa rồi hay coi ba đá banh gì đó mang lên vui quá rồi cái gì đó. À, rồi có người chạy ra đường rồi tùm lum đó vân vân, đó là gì? Không biết tu, hoàn toàn bị cảnh chuyển. À, cho nên là hoàn toàn là sự, hoặc là buồn thế này kia, nó đá banh mà thua buồn, đó là gì? Hoàn toàn không biết tu. Nó thật sự người thế gian người ta mê gọi là sống say chết mộng, người ta sống trong sự say vậy đó, mê say vậy đó, rồi khi chết mơ mơ màng màng á, gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, con đường phía trước mịt mờ chưa rõ là mình sẽ đi về nơi đâu. Cho nên là thật sự mà nói, nếu mà mình giác ngộ, mình chỉ thật sự trong Phật Pháp hàng ngày, tâm mình luôn luôn tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Nhớ kinh Luận Thọ dạy chúng ta đó. Tâm thường đế trụ là thật sự, chữ đế là sự thật, thật sự trụ ở trong đâu? Độ thế chi đạo, tức là độ thế là vượt khỏi thế gian. Đạo ở đạo chữ chi cho nên dịch ngược lại, đạo vượt thế gian. Như vậy là gì? Mình phải có đạo vượt thế gian, là mình vượt thế gian rồi độ cho người ta vượt thế gian. Trước hết mình không độ được mình, độ ai, đúng không? Mình không có bản lĩnh vượt thế gian, mình cũng buồn phiền, mình cũng khổ đau trong thế gian, thì mình giúp ai bây giờ? Cho nên ở thế gian người ta có câu nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương lân, đồng sàng dị mộng. Tức nghĩa là gì? Đồng thanh tương ứng, nghĩa là mình thấy cái giống giống nhau, sở thích nhau, cho nên đó. Đồng khí tương cầu, đồng cùng chí hướng, cho nên là đồng có sở thích rồi đó, chạy tới nhau. Đồng bệnh cho nên nó thương nhau, vô bệnh viện thấy bà kia bệnh, mình cũng bệnh, nên là thương nhau, nó thấy thương nhau. Rồi cái cuối cùng, nhưng mà cuối cùng thật câu cuối cùng thì Trang nói cố tình nói khác, đồng sàng dị mộng, cùng một cái giường đó nhưng mà khác giấc mộng. Có nghĩa là gì? Nghiệp của ai người ấy mang mà thôi. Cuối cùng rồi cũng chẳng đi về đâu đâu. Quý vị có buồn thương nha, thậm chí phát nguyện mà đi cùng với nhau á cũng không có được đâu. Chỉ có khi nào chúng ta về tới phương cực lạc á mới đi cùng với nhau thôi. Còn vô địa ngục A Tỳ chăng nữa đó thì cũng là hai người vô địa ngục A Tỳ mà không thấy nhau. Đó là biệt nghiệp kiến vọng, không có giống nhau đâu, khác nhau. Là mà bây giờ mình cứ thích, cho nên là đôi khi nhiều khi đồng tu tu kém quá, tu yếu quá, cho nên cần phải cái gì giải trát, phải có người tâm sự. Cho nên người nào mà thường tìm người khác tâm sự đó, tức là người ta yếu rồi quý vị. Đó, thật sự mình tu yếu á, tâm mình không có bản lĩnh á, không có trụ trong đạo á, độ thế chi đạo mình không trụ nổi. Tâm thường đế trụ, thật sự trụ độ thế chi đạo, kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy, mình không làm được. Mà cả ân thường niệm Phật như sanh hỷ, nên thường niệm Phật đi. Đó, mà không có niệm nổi, niệm thế gian khó, cho nên học lâu rồi vẫn khác. Thiện Trang thì khác hơn quý vị, Thiện Trang học được thời gian thôi, mấy năm thôi là bắt đầu Thiện Trang thường trụ trong Pháp á, thường trụ và thấy là gì, thế gian này giả thiệt á, không có như bây giờ như quý vị đâu. Có chuyện gì ra xem rất là nhẹ nhàng, người chết, người sống, người chia tay, người thế nào cũng vâng, mình coi bình thường á, không có chuyện gì hết. Bởi vì thế gian nó vốn như vậy mà, nghiệp nó như vậy, vòng quay của luân hồi nó như vậy mà, có gì khác đâu. Thì mình cứ thế mình sống thôi, mình có còn ngày nào thế gian này thì mình sống vì Phật Pháp, mình sống vì chúng sanh, mình sống vì giải thoát, hết duyên ta đi. Cho nên là Thiện Trang ấy, về sau này Thiện Trang đâu mà Thiện Trang để người nào phiền não nhiều mới tìm người khác tâm sự. Cho nên ai mà thường nhắn tin nhiều là biết người ta đang phiền não. Người nào mà tìm người khác nhiều đó là mình đang phiền não. Tất nhiên mới tu cũng thông cảm, tội quá. Còn nếu mà tu lâu rồi cố gắng hả, mình phải làm chủ được mình. Nên quý vị thấy Thiện Trang phiền não thì đâu, Thiện Trang tìm ai đâu, không có à, không có đâu à. Lâu lắm rồi Thiện Trang không tìm ai để mà nói chuyện phiền não đâu, chỉ có chuyện tìm vì công việc thôi à. Phiền não mình tìm ai? Tìm Hòa Thượng Tịnh Không, tìm Pháp, tìm Phật, hết phiền phiền não, trụ trong đó đi là hết phiền não. Chứ cần gì đâu nghe Pháp, Phật Pháp mà tự nhiên tâm khai ý giải, tính thọ phung hành, pháp hỷ sung mãn, vậy mà không làm uổng lắm. Cho nên học rồi cố gắng thực hành nha, đừng có để học rồi học như con vẹt, biết nói được, năng thiết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Chẳng phải là thật chân thật trí huệ, trí huệ chân thật không được, không có. Cho nên là mình học bao ngày rồi lâu lâu, giống như là người cầm hương hồi nãy đó, mình cũng bị nhiễm chút hương chứ, học lâu rồi cũng nhiễm chút chứ. Thiện Trang học mười mấy năm rồi bây giờ cũng nhiễm được đó, cũng nhiễm được rồi. Cho nên nhìn sống tự tại đó, bây giờ bình thường, giống như bây giờ vô mùa mưa rồi, ở đây mưa lắm, và gió dữ lắm, gió giật rầm 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 rầm. Nếu ở đây nhờ đóng cửa làm cái phòng này nó kín á, quý vị không nghe chứ ra ngoài gió nó cây cối nó bay rồi vân vân đủ các loại, nó đùng đùng đủ các loại thứ đó, đó. Bây giờ gió nó hú ầm ầm vậy đó, nhưng mà có gì đâu, mình coi bình thường, thậm chí nếu sập nhà cũng bình thường thôi, có gì đâu, nếu bị sập nhà cũng bình thường, không có chuyện gì hết, tất cả mọi thứ hãy coi như bình thường. Cho nên là coi được mọi thứ bình thường thì quý vị sống được thôi. Bây giờ chúng ta trở lại kinh, trở lại bản này. Như vậy chúng ta đã đây, tới đây rồi đúng không ạ? Tức là gì? Tới chỗ này, chi ngoại rồi. Tiếp tục. Gian sát trầm hối, sử chi sản lãng. Tức là chỗ khó khăn trúc trắc, sâu kín, u ám thì khiến trở thành rõ ràng, mạch lạc. Phồn phức nhũng mạng, quy ư giảng khiết. Tức là gì? Ở cái chỗ phức tạp rườm rà tạp loạn thì thành ra đơn giản trong sáng. Hôm bữa mình học rồi cho nên nói nha, nói cho nhanh nha. Lăng loạn tỷ thành nghiêm, chỉnh nghiêm. Tức là cái chỗ mà lộn xộn thì khiến thành nghiêm chỉnh. À, tức là hội tập ra được như vậy. Rồi, tiếp tục. Khuyết sơ tất linh. Chữ này đọc linh chứ không có lệnh nha. Viên mãn. Tức là chỗ thiếu khuyết, không tinh tế thì đều khiến thành viên mãn. Tất kỳ hữu mỹ giai bị. Tức là chắc chắn, hy vọng có đầy đủ sự tốt đẹp. Vô đế bất thu, tức là không có một nghĩa lý nào mà không thu nhiếp. Ti dục bất vị, chi thiện bổn bất khả đắc giả. Tức là ti rằng, dù muốn rằng, muốn chê là không có hoàn thiện, cũng không hay, cũng không thể được. Đó, cho nên là quý vị thấy bản hội tập quá tuyệt vời. Đó, bây giờ chúng ta tiếp tục tới đoạn tiếp theo. Ư thị vì thế, tiên sư hội bổn vấn thế dĩ lai. Vì vậy, từ khi cái bản hội tập của cậu tôi ra đời đến nay, thì sao? Cái chữ này mới nè, bất hỉnh nhi tẩu. Cái chữ hỉnh này á có nghĩa là gì? Hỉnh này có nghĩa là cái chân ha. Cái chân á, gọi là hỉnh à, không cái chân mà chạy, không chân mà đi, chứ tẩu mà chạy là đi. Bạn hơi tập nó không có chân mà nó tự chạy được đó, tức là người ta truyền đi. Tiếp tục nói, Phật giới tôn túc đa dĩ hội bổn văn giảng nghĩa phồn. Nghĩa phong chứ cái này phong trong phồn. À, có nghĩa là Phật giới. Phật giới là gì? Cái chữ giới này không phải là Phật giới là cảnh giới của Phật đâu. Chữ giới á, trong đây á, có nghĩa là gì? Cái giới á, là cái trong cái ngành phạm vi. Ví dụ như người ta chia chánh giới, tức là giới chánh trị. Thường giới là giới thư buôn á, khoa học giới là những phạm vi khoa học, cho nên ở đây Phật giới tức là những người mà thuộc ngành ở đây Phật giới tức là những người thuộc ngành Phật, Phật giáo, nói chung là vậy. Tôn túc là những bậc tôn túc của Phật giáo, nói vậy cho nó dễ. Đa, chữ đa này đứng sau, cho nên là không phải là nhiều bậc tôn túc đâu, mà đa phần. Cái chữ phần này là đa phần, thì đa đến sau. Đa phần cho rằng, chữ dĩ này là cho rằng đó, bản hội tập này thì là gì? Văn thì đơn giản, nghĩa thì đầy đủ. Chữ phong có nghĩa là đầy đủ đó. Cho nên là văn thì đơn giản, nghĩa thì đầy đủ. Quá hay rồi đúng không? Rồi, từ sướng lý viên. Cái từ ngữ thì lưu loát, sướng là lưu loát, lý thì viên, viên mãn. Nghĩa lý, lý ở đây có thể là lý, nghĩa lý cũng được, mà còn lý là mình nói lý luôn. Giản thiết, tán dương, lưu bá trung ngoại, tức là được. Bản kinh thì nó phải được chứ không phải là giảng thiết được. Được giảng nói khen ngợi, khen khen ngợi, khen ngợi nha. Được giảng nói khen ngợi, lưu truyền trung ngoại, tức là trong nước và ngoài nước, chúng ta dịch là khắp chỗ, lưu truyền khắp nơi. Kiến giả văn giả, người nghe thấy người nghe, hoan hỷ tín thọ, người nghe nghe là hoan hỷ tin nhận, trì tụng ấn hành, lạc dịch bất tiệt, người trì tụng và ấn hành, tức là in lưu thông đó. Cái chữ lạc tiệt, lạc dịch này là bất tiệt là gì, có nghĩa là tấp nập không dứt. Chữ lạc dịch là tấp nập hay nườm nượp cũng được. Cận thả mong hoải ngoại, Phật học giới, thu nhập tân ấn chi tục tạng. Cận là gần đây, gần đây lại, chứ thả này là lại, lại được, mong là được. Giới Phật giáo ở hải ngoại, thu nhập vào trong cái tục tạng tân ấn, tức là cái bản in mới của tục tạng Đại Tạng Kinh. Ở đây chúng ta dịch dịch ý nè, dịch là gần đây là được giới Phật học ở hải ngoại thu nhập in ấn trong tục tạng. Đó. Cái chữ chi này ở đây mình phải có nghĩa là dịch là ư, mà giới từ thì là đó. Cho nên là ở trong tục tạng. Như vậy là quý vị thấy là gì, người nghe cũng khen ngợi, người thấy cũng hoan hỷ, đúng không? Rồi in ấn trì tụng mà tấp nập không dứt, nườm nượp không dứt, và còn được giới Phật giáo ở ngoài á là gì, thu nhập vào trong cái bản in mới, in ấn mới, đây thiếu chữ mới rồi, in ấn mới trong tục tạng đó, có nghĩa là bản tục tạng mới đưa vô luôn, chứng tỏ là được công nhận rất tuyệt vời. Chúng ta thấy không phải đơn giản đâu quý vị thấy. Nhiều người chấp nhận như vậy không phải là đơn giản, tại vì đó là Phật Bồ Tát khiến cho thần hộ pháp khiến gia trì mới được. Chứ còn quý vị mà đưa ra như nhiều người quý vị sao dịch kinh ra rồi cuối cùng đâu có ai lưu truyền, không đâu có được ai lưu truyền, vì sao? Không được thần hộ pháp cố gắng vận động cho lắm, in thời gian xong cũng không hết, sau đó không có ai nữa. Cho nên chánh pháp sẽ được thần hộ pháp Phật Bồ Tát gia trì, yên tâm thì cứ làm đúng chánh pháp là được. Rồi tiếp tục. Hành kiến đại kinh quang minh thường chiếu thế gian, hay là hạnh, hạnh là được, được thấy ánh sáng của đại kinh thường chiếu thế gian. Bây giờ sướng rồi ha, kinh Vô Lượng Thọ về chiếu khắp nơi luôn. Tích thiền hội tập chi thắng nguyện, hạnh cáo viên thành. Mà sao? Tích là xưa, bậc thiền thời xưa. Nhưng mà đây có chữ thắng nguyện, nguyện thù thắng hội tập của bậc thiền thời xưa, thời trước. Hạnh cáo viên thành, thì chữ hạnh này là mừng, mừng là mà nói bảo cho biết rằng là đã viên mãn thành tựu rồi. Đó, thì nhân dịch nè, nguyện thù thắng họ để hội tập của bậc thiền thở trước vui mừng bảo rằng đã hoàn thành trọn vẹn, tức là bây giờ hội tập tốt quá rồi, không có thể nào hơn được nữa đâu. Đừng nói bây giờ tôi hội tập tiếp nha, không cần đâu, đó là mừng rồi, vui mừng là hoàn thành rồi, trọn vẹn là không còn gì nữa. Vô lượng thọ kinh chi thiện bổn, tức là bản hoàn thiện của kinh Vô Lượng Thọ, ư tư khánh hiện. Ư là ư tư, đó là từ nay, khánh hiện đã may mắn xuất hiện. May mắn xuất hiện từ nay. Thử thật vi hy hiểu, nan phùng chi đại sự nhân duyên giả. Đây thật là đại sự nhân duyên hiếm có khó gặp. Thế vậy cũng được. Quý vị thấy không? Đây là thật sự đại sự nhân duyên. Vì sao? Thời ngày trước ngày đại sự qua không có. Chúng ta, thời chúng ta lại có. Thời chúng ta mới gặp được bộ kinh này. Cho nên chúng ta là người có phước. Có thể là nghiệp chúng sanh đó, thời nay nặng. Nhưng mà trong đó có những người, có thể là có chúng ta. Có chúng ta là những người có phước lớn. Cho nên mới được bản hoàn thiện, hoàn mỹ, tuyệt vời nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Bản thứ 9 là bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư. Là bản tuyệt vời, không có chữ nào vượt ra ngoài các bản hội tập gốc. Đó. Vô nhất văn không có câu nào vượt ra ngoài gốc, đầy đủ các nghĩa quan trọng. Đó. Cho nên là thật sự mà nói hay vô cùng. Chúng ta có phước báo, mà có phước báo chứng tỏ là chúng ta đã gieo nhân tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ngày nay có thể chín mùi ha, ráng thêm, bây giờ cây nó đã trổ bông rồi ha, ráng này, thậm chí nó đã ra trái rồi. Ráng chịu qua những cơn gió để mà nó đừng rớt ha, đừng có để rớt bông rớt trái. Bây giờ nó đậu trái rồi đó, ráng đi để giữ trái để mà trái chín là thành công. Nhiều khi á, một cơn phong ba là xong rồi, trái nó vẫn rụng. Như ở trên mùa này á, rồi sáng mai mai rồi ra sầu riêng nó rụng quá trời. Tại sao? Gió quá, gió nó giật quá, sầu riêng rụng hết chẳng hạn. Cho nên là tuy là phước báo đã đến rồi, cây nó đã đơm bông ra trái rồi, nhưng mà chưa tính. Bây giờ chúng ta ráng giữ đi cho trái chín là được. Giữ thế nào? Kiên trì chánh hạnh, dĩ khổ vi sư, dĩ giới vi sư, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Quý vị nhớ trong kinh Di Giáo á, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, kinh Di Giáo hay kinh Đại Bát Niết Bàn á, khi tôn giả A Nan hỏi, đưa ra được lời hỏi, khi Phật còn tại thế, con chúng con nương theo Phật làm thầy, đến khi Phật bây giờ sắp nhập Niết Bàn rồi, thì chúng con sẽ nương theo ai làm thầy? Phật không nói ngài Mahakayip đâu nha, ngài Mahakayip ngài là đại đệ tử á, ngài không nói. Ngài nói gì? Dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, hãy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Giờ có chịu lấy giới lấy khổ làm thầy không? Đó. Rồi chúng ta thêm nữa câu nữa, hòa thượng giảng thêm câu nữa, kiên trì chánh hạnh, tức là phải kiên trì giữ vững được chánh hạnh chúng ta. Chánh hạnh chúng ta là xuất thế niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ này học một câu Phật hiệu niệm tới cùng, khó ha. Đó, làm được vậy thành công, 10 người chắc chắn 10 người vãng sanh. Nếu mà không được thì sao? Thì thôi, tại nhân hậu giả đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói vật chớ vật sử tùy tâm sở dục đó. Khi phụ kinh giới tại nhân hậu giả đó. Chớ đừng có mà theo cái tâm mình ham muốn của mình đó, sở dục đó, những cái mong muốn của mình đó. Thì sao? Khi phụ kinh giới là mình phụ trái lại, làm uổng phí đó, phụ với kinh giới thì sao? Cuối cùng rớt lại sau người. Thế là sau người là sao? Người ta về Tây Phương Cực Lạc hết trơn rồi, mình còn ở đây. Thật là đáng thương. Thậm chí mình không ở đây đâu, mình ở địa ngục nê lê trải qua lâu nữa. Rồi không biết bao giờ mới được độ thoát. Tuy rằng có chắc chắn là sẽ về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ngày đó chưa chắc. Bao giờ Đức Phật thọ ký cho con mới chắc. Chưa được Đức Phật thọ ký không chắc đâu. Nên là chưa chắc thì phải ráng cho chắc, đúng không? Thì vậy thôi, cố gắng thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục học đoạn này, chúng ta học tiếp. Rồi bây giờ tới ngày, đó là nói xong hội tập kinh Trường Thọ. Bây giờ tới ngày Hoàng Tổ nói nhân duyên ngài tại sao chú giải kinh. Đoạn này càng hay hơn nữa. Quý vị nghe: niệm tổ nãi cựu phược hạ phàm. Niệm tổ ngài ngài tự xưng, Ngài là Hoàng Niệm Tổ. Nãi có nghĩa là cụ phược, tức là đầy đủ sự trói buộc, hay là đầy đủ. Chữ phược này chính là phiền não. Chữ phược này là danh từ thay thế cho phiền não, gọi là triền phược đó. Tức là niệm bảo tôi là hạng hạ phàm, là phàm phu mà hạ liệt đó, thấp kém đó, đầy đủ sự triền phược hay là đầy đủ sự phiền não. Khi nghe hay ngài Hoàng Niệm Tổ á, ngài tu cái đó, ngài giỏi cái đó đó, ngài khai ngộ năm 22, 23 tuổi gì thì con quên rồi, 20 mấy tuổi đó ngài khai ngộ rồi, mà ngài nói là ngài là bậc phàm phu hạ liệt đầy đủ phiền não đó. Mà chúng ta có khiêm tốn được như ngài không? Mình biết đó, bây giờ mình khen mình đó, trời ơi, tôi tu ghê lắm, tu giỏi lắm, tôi cuối cùng tôi nhập định đâu nè, tôi giải ngộ rồi nè, vân vân, mình tạo khoe không à. Còn ngày Hoàng Niệm Tổ khiêm tốn vậy, cho nên mình học ở đây học cái đức tính khiêm tốn, cho nên tu càng nhiều á, ngã càng thấp, vô ngã là thành tựu, đến khi ngã nào cứ không có ngã nữa là thành tựu. Vì A La Hán là bậc vô ngã, chỉ còn tập khí thôi. Tập khí là giống như là có ngã, họ nói ra giống như có ngã nhưng mà thật ra họ vô ngã đó. Chứ còn mình thì chấp ngã quá lớn, cho nên là thật sự mà nói nghe những lời này á, mình phải học mình mới nghe nha, chứ không phải mình học đây thầy thiền trang cũng đáng nghe đó. Đó, đầu tiên là rất là khiêm tốn. Mậu mong tiên sư dĩ chú giải Hoằng Dương Thử Kinh chi, đại sự tương chúc. Không phải tương chúc, tướng chúc. Chữ này đọc là tướng mới đúng, đọc tương không đúng. Tương là qua lại, là với nhau không đúng. À, như vậy mậu á, chữ mậu này có nghĩa là gì? Chữ mậu có nghĩa là sai lầm. Tại vì đứng ở chỗ đó là động từ sai lầm. Sai lầm gì? Mong, mong là được là ngài tiên sư, tức là thầy ngài hạ liên cư đó, thầy đã khất của tôi đó, đem cái nhiệm vụ gì đây, cái đại sự đó là việc lớn, việc lớn phó chúc cho cái việc lớn đó là chú giải Hoằng Dương kinh này. Tức là ấy này nói là được hay là bị thầy lầm chọn à. Sai lầm tức là lầm chọn, ủy thác việc lớn làm chú giải Hoằng Dương kinh này. Tức là nói khiêm tốn, ngài đâu có đủ khả năng làm đấy đâu, mà thầy lầm chọn rồi, đưa cho ngài, ủy thác cho ngài. Cái chữ chúc trong từ phó chúc đó quý vị, ủy thác việc lớn, đại sự là việc lớn, mà phải gì? Chú giải Hoằng Dương kinh này, khó quá, lầm là thầy lầm rồi. Không, thầy không trao cho người khác, đưa cho con, ý à? Nói khiêm tốn vậy đó. Chứ bây giờ mình á, khỏi nói con xung phong con làm luôn đúng không đó, bây giờ nhận con giỏi nhất con phải làm, còn đây không nói đó, ngài hạ lên cư giao người, ngài hạ lên cư giao cho ai là người đó phải đặc biệt, nhưng mà đây ngài ngài tổ này khiêm tốn nói là thầy mình lầm đó, lầm là chọn ủy thác là việc lớn làm chú giải và Hoằng Dương kinh này, kinh Vô Lượng Thọ, khó quá à. Dư, dư là tôi á, giống như trên hòa thượng cũng có viết rồi đúng không, dư là tôi. Ti sơ phát đại tâm, ti rằng ban đầu tôi phát tâm lớn, đại tâm, tâm lớn. Ti thì phải nhân đúng không, đảng dĩ chướng thâm huệ cạn. Nhưng mà vì, chữ dĩ là vì, chướng thì sâu, huệ thì cạn, thiển, chữ thiển là cạn, ở miền Bắc gọi là nông, miền Nam gọi là cạn. Nhưng vì chướng sâu huệ cạn, thừa thử trọng, chữ này phải đọc là trọng, trọng mà nặng chứ không đọc trùng. Mệnh, chữ này nên đọc là mệnh, đọc mạng cũng được nhưng mà mệnh lệnh đó thì phải đọc mệnh. Thừa thử trọng, trọng mệnh. Ở đây sao thì đang viết trọng mạng nha, trọng mệnh nha, đọc mới đúng á. Tức là gì? Kính vân, chứ thừa là kính vân. Kính vân mệnh lệnh nặng nề này, hay là nặng nề này, khó quá, nặng nề. Ngài nói nặng nề quá, chú giải khó quá. Thật thâm hoàng tụ, thật là rất sợ hãi, thật là quá sợ hãi. Đó, quá sợ hãi có nghĩa là ngài nói cái nhiệm vụ này nặng nề quá. Sở hạnh tăng tham tiên sư giảng tịch. Sở hạnh đó là cái gì? Sở là bây giờ dịch là vẫn là may mắn, hạnh là may mắn, chứ tăng là từng. Tham dự, tham là tham dự. Cái giảng tịch, cái chữ tịch là chiếu. Ngày xưa đó người ta dạy á là không có cái bàn ghế đâu, ngồi trên chiếu, cho nên gọi là giảng tịch. Đấy, quý vị hiểu không ạ? Ngồi trên chiếu á, cho nên là giảng tịch. Bây giờ gọi là giảng tòa á, giảng tòa thì nó nên hay không? Bây giờ gọi là giảng đường, bàn ghế đó. Cho nên là gọi là giảng tịch. Mình dịch ý ra chứ không nên chi chiếu của thầy thì cũng không hay lắm. Vẫn may mắn từng đã tham dự giảng tòa của thầy. Thầy tiên sư thầy đã phất á, nhưng mà thôi mình nói thầy được rồi. Thanh văn thử kinh toàn bộ, tức là đích thân nghe được hết kinh này hay toàn bộ kinh này. Đích thân nghe giảng toàn bộ kinh này. Thả ư chấp thì nhập cũng được. Tải tùy thị chi trung, vả lại hay mà lại. Với chữ ư là với 20 năm, chữ này là 20 đúng không? 20 năm, tải là năm đó. Trong 20 năm theo hầu thầy, chữ thị này là thị trong thị giả là hầu thầy, tức là được thân cận với ngài Hạ Liên Cư 20 năm. Quý vị thấy không? Học 20 năm làm thị giả. Thị giả là sao? Giống như ngài Anjana hồi xưa làm thị giả Đức Phật. Thị đó là hầu. Hầu là cái gì? Thầy làm gì mình đem nước, đem gì đó vân vân để thầy lo, thầy dịch, thầy giảng vân vân, mình phải lo sửa soạn rồi đó. Ví dụ như chuẩn bị giảng là cho thầy sắp xếp bố trí chỗ ngồi, kinh điển là sắp cho thầy đó vân vân, đó là thị giả. Lo lắng đó. Mà bây giờ có thân cận tới 20 năm rồi, học biết bao nhiêu thứ đó. Cho nên ngài vẫn nói chung là vẫn may mắn đã từng nghe tham dự nghe giảng hết kinh này rồi, cho nên cũng nắm được rồi. Đồng thời đích thân nghe hết toàn bộ. Mà vả lại, cái này vả lại thì hay hơn. Vả lại với 20 năm theo hầu thầy thì sao? Đắc linh thiền tịnh mật các tông huyền áo, tức là lĩnh hội được, chứ lạnh linh này là lĩnh hội đó, lĩnh hội được cái sự huyền áo của các tông thiền tịnh độ mật tông, các tông phái đó. Có nghĩa là với 20 năm học như vậy thì quý vị thấy ngài đâu có vừa đâu không? Ở trên á thì ngài nói là ngài chướng sâu huệ cạn. Ngài nói là đầy đủ phiền não, nhưng mà quý vị nghe ở đây rõ ràng ngài học 20 năm theo thầy, học được lĩnh hội được một chút chút đúng không? Đây đây, quyền áo của các tông không mạch. Tinh thô chứ không phải thô, chứ không phải tinh. Tô thô hiểu tiên sư hội tập đại kinh chi thâm tâm. Ngài không nói là ngài tinh hiểu, mà ngài nói thô hiểu, hiểu là hiểu rõ, biết được á. Còn cái thô là chút ít thôi, còn người ta nói thô với tinh thì đối với ngài với tinh là thô. Như vậy là gì? Hiểu một chút ý sâu của bản đại kinh do thầy hội tập. Ngài cũng khiêm tốn, ngài không nói ngài hiểu hết, ngài hiểu một chút thôi, sơ sơ thôi. Còn bây giờ mình nói mình hiểu hết kinh rồi đúng không ạ? Phải nói thật, mình càng học thấy mình càng kém là vậy. Lục thập niên đại sơ, tức là những năm đầu, năm những thời đại, những năm đầu 1960, chúng ta phải lấy 1960, tại vì hồi đó thì nói 60 được rồi, nhưng bây giờ nó qua thế kỷ mới rồi, cho nên là mình phải thêm những năm 1960. Những năm đầu thời 1960, tăng thử, thử đây là tăng thí chứ, thí này là thử đó, viết thử kinh quyền nghĩa chi đề cương nhất quyển nhất sách nha. Đây là sách, tức là gì, đã từng thử viết đề cương của quyền nghĩa kinh này à, viết được bao nhiêu, viết được một quyển rồi, tức là từng đã thử viết một quyển đề cương quyền nghĩa của kinh này, tức là hồi đó là viết được một quyển rồi. Trình sư giám hạch à, hạch trong chữ sát hạch đó quý, trình thầy à, trình lên thầy để mà ngài giám sát à, giám định à, xem xét à, giống như chúng ta đi thi cái gì gọi là sát hạch đó, chữ hạch này à, trình thầy giám định xem xét, tức là lúc đó ngài Hà Liên Cư còn, cho nên ngài Hà Liên Tổ cũng đã viết ra một quyển quyền nghĩa rồi à, và đem lên cho thầy ngài Hà Liên Cư coi xem xét giám định coi à, hạnh mong ấn khả, may mắn được, chứ mong mà được được ấn khả. Ấn khả là một thuật ngữ trong thiền thì trong trong Phật giáo, cho nên mình không có dịch, đó là được ấn khả là coi như ấn chứng là đồng ý đó à, là chấp nhận do đó à, tức là rất là may mắn được thầy à, ấn khả rồi. Đảng kinh văn cách cái hạo kiếp, nhưng mà trải qua, chữ kinh này là trải qua, văn cách tức là cách mạng văn hóa, hạo kiếp tức là cái kiếp nạn lớn, cái nạn lớn của cách mạng văn hóa, tức là lúc đó Trung Quốc có cách mạng văn hóa. Thử cảo dĩ đảng nhiên vô dư, cho nên bản cảo đó đã, chữ dĩ là đã chữ chữ này có nghĩa đảng có nghĩa là gì, đảng nhiên tức là bị hủy hoại rồi, bị đốt rồi, hủy hại đốt rồi, không có còn nữa, vô dư là không còn, tức là lúc đó là ở bên Trung Quốc có cách mạng văn hóa, quý vị biết đó mà, cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông phát động, đốt sách chùa chiền giống như cái thời Tần Thủy Hoàng này đó, làm học sang Tần Thủy Hoàng, làm một trận nữa là đốt hết sách xưa kinh Phật, đốt chùa chiền, đập bỏ, hầu như là đập. Nếu hồi đó có ông thủ tướng hình như là Chu Ân Lai phải, chuyện ngài Chu Ân Lai giống như là Bồ Tát vậy đó, tại vì lại nó trên đó là xuống mà đập bỏ sạch à, đốt sạch, nhưng mà ông Chu Ân Lai lúc đó ông chỉ làm khoảng 10 phần á, lại đến xuống 10 phần ông làm chừng 3 phần thôi, ông vẫn chừa 7 phần, cho nên Phật giáo Trung Quốc vẫn còn chứ không à, là sạch luôn á. À, lúc đó là còn có thủ tướng Chu Ân Lai, cho nên là trong kiếp nạn cho nữa cũng có người bảo vệ, và quý vị biết là tội đó là nặng cỡ nào. Sau này có người nói là ông Mao Trạch Đông đã đọa địa ngục, bị đóng 84.000 cái đinh đó. Và có nhập lên đó, có hình như lên nói với hòa thượng đó, nhưng mà chúng ta thấy cái đó nó đụng chạm cho nên không có nói đó, không biết thế nào, chỉ có biết là như vậy. Nhưng mà làm thật sự mà đàn áp Phật giáo, giết hết, nói chung là khiến cho bao nhiêu người hoàng tục rồi thế này thế kia, thì tội đó chúng ta không khỏi cần nói, cũng biết nhân quả đi về đâu. Hồi ở Việt Nam cái gì đó, hồi đó thường dân nghe kể có nhiều người đó, nơi mà miếu chùa gì đó đập gì đó, ai mà cầm búa vô đập trước, đập xong là sao, thời gian nhà đó người con á, 7 người con á, đứa thì trèo lên nhà mái nhà ngồi miết cười cười á, đứa thì trèo cây dừa té chết, đứa thì ra sông bị chết chìm, chết đuối à, đứa thì bị xe đụng chết, đứa thì tự cử tử treo cổ à, cái người nào mà cái phá đầu tiên á, đó là thầy, có một vị thầy trong trường á, kể lại cho thầy Giang, nói hồi nhỏ nhỏ thầy đó chứng kiến rõ ràng như vậy luôn á. Cái gia đình đó họ xung phong mà cầm búa để đập đầu tiên, cái miếu đền nào cũng đập hết, sau thời gian sau gia đình nó chết dần dần, tan nát hết, người điên, người khùng, người chết. Nên là thật sự mà nói, đụng tới tâm linh không đùa đâu, người ta không tin, người ta làm như vậy thôi. À, Việt Nam mình cũng may mắn không có bị cái cách mạng văn hóa như bên Trung Quốc, chứ không mà bây giờ chắc cũng chúng ta không có ngồi đây mà học được. Dù sao thì vẫn còn Đài Loan, Phật giáo còn Đài Loan, nó có thể truyền được. Cho nên là lúc đó đốt hết rồi còn gì đâu. Và quý vị biết là kinh sách mà Trung Quốc á, Đại Tạng Kinh Trung Quốc thật sự mình nói bây giờ gần như còn ít. Chứ còn nếu phần chính á, là ở bên đâu biết không? Bên Đài Loan, bên Nhật Bản, ở các nước phương Tây họ thu thập hết. Cái các nước phương Tây á, như bây giờ quý vị qua những bảo tàng như tại Hà Lan, tại Pháp, tại những cái đất nước như Mỹ rồi đó, bây giờ người ta lưu đem bao nhiêu bảo bối về đó hết trơn, người ta tấn ở đó rồi. Họ không tin Phật giáo đúng không, nhưng mà họ tin tâm linh, họ có đem về đó họ trấn, họ giữ bị bảo bối tượng Phật từ thời kỳ nào vân vân có. Vì qua đó coi, qua đó những tượng Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tâm Thánh, từ cái thời thế kỷ trước, thế kỷ thứ đâu đó, thế kỷ thứ ba đó, ở bên Ấn Độ đó, họ đem về để bên đó rồi. Cho nên nói Đức Phật A Di Đà, pháp môn niệm Phật này của Trung Quốc là mấy người không biết dốt thôi. Chứ qua nó mấy bảo tàng đó họ lấy từ Ấn Độ mà. Họ lấy từ Ấn Độ qua mà. Khi mà họ đô hộ nước Anh đó, đô hộ Hà Lan đó, xâm chiếm qua Ấn Độ đó, họ lấy gì hết. Lấy bao nhiêu gì hay là họ đem về nước họ, họ để là bảo tàng. Cho nên là thật sự người phương Tây họ cũng thiền gia nghĩ là đó cũng là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát phải làm ra như vậy mới bảo toàn được. Còn bây giờ thì chúng ta có may mắn hơn, chúng ta là ở trên mạng chúng ta tìm được Đại Tạng Kinh trên mạng được. Còn kinh sách là bây giờ tìm cũng khó, hồi xưa cũng vậy. Quý vị thấy hồi mà thời nhà Minh á, sau khi mà Việt Nam mình thất thủ với thời nhà Minh á, sau khi Hồ Quý Ly rồi lên đó, rồi sau đó thua quân Minh, thì sau đó quân Minh cũng vậy, đốt sạch bao nhiêu kinh sách là lấy hết. Cho nên nhiều nhiều tác phẩm của thời Phật giáo Lý Trần á, bây giờ còn có bao nhiêu đâu, bị lấy hết, lấy đem về Trung Quốc và lấy hết. Bây giờ muốn muốn tìm á, nhiều khi qua Trung Quốc là tìm có, nhưng mà tới thời Trung Quốc thì tới cái thời cách mạng văn hóa cũng diệt luôn. Cho nên những bản mà họ đem qua qua bên Trung Quốc á, họ thu về đó, tại vì họ lấy những cái điều hay, nhiều tác phẩm hay á. Thiện Trang thấy Thiện Trang tìm trong Đại Tạng Kinh ở bên Trung Quốc á, có những tác phẩm của Việt Nam á quý vị, tại vì họ thấy hay, họ thấy là hay họ thu thập về vẫn có, có nhiều tác phẩm của Việt Nam vẫn được lưu truyền bên đó, còn Việt Nam mình này không có luôn. Đó, bây giờ nhiều khi qua đó tìm vẫn có một số, cho nên là thật sự mà nói nhiều khi những cái gì đó mà hay tinh yếu chắc là Phật Bồ Tát sẽ giữ lại. Nhưng mà cái nào chỗ này á, lời này á, thì cũng là nhân duyên để ngài Hòa Niệm Tổ làm lại mới, chứ không phải làm bản đó. À, bây giờ hiện dư niên du cổ hy phục đa túc hiện giờ hiện nay đó, tôi dư là tôi tuổi đã vượt xa cổ hy, tức là hiện nay tuổi tôi đã vượt qua cái hàng xưa nay hiếm, già rồi, sắp chết rồi, ý ngài nói vậy. Phục đa túc tật, tức là lại mang nhiều bệnh. Vậy ngài Hoàng Niệm Tổ hồi đó bị cách mạng hóa đó, ngài cũng mang nhiều bệnh lắm, bây giờ ngài cũng nhiều bệnh nè. Đây bây giờ ngài nói hoàn cảnh của ngài bây giờ, hiện giờ thì sức khỏe ngài yếu rồi, già rồi đó, sau tới cái lứa tuổi thất thập cổ là hy rồi, vượt qua cái tuổi đó luôn rồi đó, coi như là xưa nay hiếm rồi, lại mang nhiều bệnh. Tiếp theo nói quý, chỉ quý trong cái sự tạm quý ấy, quý thâm ân chi vị báo, tức là phụ lòng chưa báo ân sâu, cụ vô thường chi tương chí, tức là sợ sẽ đến sự vô thường. À, có nghĩa là sợ rằng cái sự vô thường nó sẽ đến đó. À, nếu mà nó nói vậy cho nó dễ, nhưng mà sợ sẽ đến sự vô thường, và dịch đúng của pháp cấu trúc ngữ pháp, ư thị phấn lão tật chi toàn thân, có nghĩa là gì? Vì thế, chữ ư thị là vì thế, cái chữ phấn á, là gắn gượng. Gắn gượng cái gì? Cái thân tàn, tàn thân là thân tàn, thân tàn nhiều cái bệnh già đó, là gì? Vì thế gắng gượng thân tàn già bệnh. Bây giờ ngài nói tội không? Quý vị nghe vậy có xúc động không? Cũng có nghĩa là rất là đáng, rất là cố gắng. Bây giờ thân già rồi, nhiều bệnh lắm, nhưng mà bây giờ gắng gượng để nó, để mà làm. Kế truyền đăng chi hoàng thể, là tiếp nối, kế là tiếp nối, tiếp nối cái thệ nguyện rộng lớn mà truyền ngọn đèn chánh pháp, truyền đăng với là truyền ngọn đèn chánh pháp. Thử dĩ thử thân tâm cúng dường tam bảo, dùng thân tâm này cúng dường tam bảo. Quý vị nghe cảm động mà Thiền Trang thấy đọc đoạn này xúc động quá, tại vì ngài thấy là ngài như vậy, ngài bệnh rồi, ngài già rồi, thật ngài mà nói gắng gượng tấm thân tàn già bệnh để mà tiếp tục thệ nguyện lớn truyền ngọn đèn chánh pháp đó, lấy thân tâm này để mà cúng dường tam bảo. Quý vị thấy thật sự ngài tuyệt vời, chúng ta có làm được không? Đó là cố gắng học theo tinh thần của ngài. Chúng ta vì Phật pháp, vì cúng dường thân bảo, ngài không quản là già bệnh, gắng gượng tấn thân tàn, lấy thân tâm của ngài để mà cúng dường tam bảo. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta hưởng thụ lại của tam bảo, chúng ta gọi là mượn mượn cái ân đức của tam bảo để mà lo cho mình. Cho nên nhiều khi quý vị nào khi này phiền não á, quý vị nghĩ cho quý vị á, quý vị ham hưởng thụ á, thì quý vị nhớ đoạn này nha, nhớ đoạn này dùm. Đoạn này ngài Hàng Niệm Tổ nói như vậy, chúng ta nó học ngài đó, chúng ta cũng lấy nguyện của ngài làm nguyện của mình, cũng gắn gượng cái tấm thân tàn. Mình còn trẻ nhưng mà đôi khi cũng tàn đó, đó sức yếu đó, không có ngại bệnh nhọc để mà tiếp tục, nên tiếp nối được cái việc cái thệ nguyện là truyền ngọn đèn chánh pháp cho thế hệ sau, dùng cái thân tâm này để mà cúng dường tam bảo. Nên ráng cố gắng nha. Ở đây chúng ta học được những lời này, chúng ta hãy phải giống ngài, cố gắng. Mình không phải mình học xong mình không có tác dụng gì hết. Tiếp theo nói: bế quan tạ khách. Bế quan là đóng cửa, tạ khách là từ chối khách, tức là chúng ta nói đóng cửa từ chối, không có tiếp khách, đóng cửa không có tiếp khách. Toàn lực chú kinh, dốc toàn sức để mà chú giải kinh. Đóng cửa từ chối không tiếp khách, dốc toàn sức để chú giải kinh. Ký báo tiên sư kỷ thập phương tam thế thượng sư tam bảo, giữ pháp giới chúng sanh chi thâm ân ư vạn nhất. Ký, chữ ký có nghĩa là mong, hy vọng, hy vọng, hy vọng rằng báo, báo đáp được. Quý vị nghe ngài khiêm tốn, vạn nhất thôi, tức là một cái phần vạn thôi, một phần vạn ân sâu trong cái ân sâu, chữ ư này là mình dịch là trong, trong ân sâu của tiên sư, của thầy, của thầy. Và chữ 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 này á, chữ kỵ này á, là có nghĩa là gì? Chữ kỵ này có nghĩa là và hay là cho đến, mình dịch cho đến cho hay, cho đến ân của bao nhiêu, của thượng sư tam bảo trong mười phương ba đời. Chữ giữ này là và của ân của gì, của pháp giới chúng sanh. Quý vị thấy không, ngài khiêm tốn, ngài làm như vậy nhưng mà ngài mong mà chỉ bóng báo được một phần vạn thôi, một phần vạn là một phần nhỏ, vạn là rất lớn. Ân đức của tam bảo, ân đức của thầy, ân đức của chúng sanh lớn lắm, mình không báo hết được, chỉ mong mỏi là báo được một phần vạn, một phần chút xíu trong đó thôi. Cho nên ngài nói là đóng cửa tạ, từ chối không tiếp khách, dốc toàn sức để chú giải kinh. Quý vị cũng nghe lời này nha, nè, không có tiếp khách nè, từ chối nè, không tiếp khách. Cho nên cái gì đừng có mong tìm thiện trang đó, thiện trang cũng mong vậy đó, bớt thì không có khác. Dốc toàn sức để mà chú giải kinh, hy vọng báo đáp một phần vạn ân sâu của thầy cho đến mười phương ba đời thượng sư tam bảo và pháp giới chúng sanh. Thượng sư tam bảo cái là những bậc thầy trên đó, là thầy trên đó. Tam bảo là Phật pháp tăng, cho nên là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp ngài làm này đây cũng hồi hướng, đúng là vô ngã đâu, tâm lúc nào tâm tâm niệm niệm đây đều nói thầy nè, nói đến ân nè, nói đến gì, đến Phật tam bảo nè, nói đến chúng sanh nè, mở miệng ra viết lời đều nghĩ như vậy, tâm như vậy, nghĩ như vậy, cho nên viết lời ra như vậy. Còn tâm chúng ta toàn nghĩ cho chúng ta, cho nên chúng ta nói ra toàn khoe khoang, đúng không? Khoe khoang là tôi làm được này, tôi làm được kia, chùa tôi to, chùa tôi lớn, vân vân cái này kia, đó là tâm mình, tâm danh lợi. Còn tâm của ngài hoàn toàn không có một chút danh lợi nào đây, quý vị thấy không? Sự khác biệt, cho nên là mình học ở đây á, mình học được cái nghĩa ở đây, không phải nghĩa đâu, mà cái trong đó là cả cái thân tâm, cả nguyện, cả hạnh. Mình học lời nói đầu này hay lắm quý vị. Người biết học á, học ra rất hay. Bao nhiêu hành trạng, bao nhiêu sự tu hành nằm trong đó. Cho nên nếu mình hiểu được á, thì những lời này cực kỳ hay. Còn nếu không hiểu thì sao? Không hiểu thì mình đã coi qua kinh chú vô minh cũng thường. Thì đây đoạn này là chắc đến đây chúng ta tạm dừng. Để thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Tại đó chúng ta đã học hết được điều thứ 7 rồi. Còn điều thứ 8, 9, 10 nữa, chắc học 1 buổi nữa là sẽ hết. 8 như vậy đã mấy buổi. Quý vị thấy tuy là lời, những lời ngắn gọn nhưng mà rất hay. Tại chúng ta dịch ra cho nên nó dài vậy thôi. Thật sự nó cũng ngắn, không có dài đâu. Nếu mà kỹ ra là ngắn, lời ngắn vì văn cổ rất ngắn, nhưng mà xúc tích đầy đủ, vừa có tính nè, niềm tin cũng có nè, vừa có gì hạnh nè, có giải. Giải thì chưa nhiều, giải đằng sau mấy điều sau á, chỗ giải là đằng sau điều thứ 8, 9, 10 đó, đó cái lời nói đầu. Nhưng mà còn cái phần giải sâu, không có giải sâu, nhưng mà hành chứng ở trong đó. Cho nên là mình học ở đây mình sẽ tự nhiên mình thấy khiêm tốn lại, đúng không? Mỗi lần đọc lời nói đầu mình cũng thấy phát nguyện giống như nguyện của ngài, cũng khiêm tốn như các ngài. Các ngài đi trước, các ngài làm bậc mô phạm chúng ta, các ngài từ bi như vậy, các ngài biểu diễn như vậy. Mà chúng sanh thời nay như đuôi như điếc vậy, nghe không hiểu. Đó, thần đa số, cho nên mà không có học. Đó, nhiều người đâu có học cái này đâu, suốt ngày mình cứ vẽ con đường mới của mình. Vẽ con đường mới thì làm một hồi mình nó sai. Thật ra chỉ cần học đây, học những lời này, nghe như vậy, hành trạng này, mình tự nhiên mình sẽ khiêm cung, khiêm tốn. Tự nhiên mình thấy cái trách nhiệm đối với chánh pháp nó lớn. Tự nhiên nó quý giá đối với bản kinh này. Tự nhiên mình thấy mình may mắn mình được học những lời tinh hoa như vậy. Mình tự nhiên mình may mắn mình được bao nhiêu công ơn của các ngài đó phủ cho mình, che cho mình, để mình có thể được an bình, yên bình, để mà hưởng thụ học những điều hay trong bộ này. Cho nên công ơn này thực sự rất lớn. Thì chúng ta học đoạn này thì Trang thấy rất là cảm động vì những điều đó. Quý vị cứ, nếu chúng ta duy trì tâm này, đem tâm cảm ơn, báo ơn như ngài Hoàng Niệm Tổ, thì chúng ta niệm Phật sẽ đắc lực. Tại vì chúng ta sẽ bớt phiền não, chúng ta sẽ không phụ những ân của những người đi trước, chúng ta sẽ không dám giải đãi lười biếng, vì thấy mình sẽ học, mình sẽ cố gắng, đúng không ạ? Ngài Hoàng Niệm Tổ như thế, ngài cái gắn gượng chút thân tàn, nhiều bệnh tật mà làm để mà có được bản chú giải kinh phần hoàn thiện như vậy. Và hòa thượng cũng đi là rất là gian lao vất vả, mỗi năm năm nào cũng lo giảng, là đi làm các việc quần pháp khắp nơi trên thế giới, nhưng mà hòa thượng cũng làm xong cái bộ khoa chú, tức là thêm cái phần chú thích khoa phán và thêm cái phân khoa ra phán giáo nữa, để làm trọn vẹn bộ này. Thật sự chúng ta là những người đi sau, chúng ta có may mắn, hạnh phúc biết bao, đúng không? Chúng ta thật sự có phước. Thì nếu như chúng ta nương theo nhân duyên phước đức này, chúng ta sẽ vãng sanh tịnh độ được. Đó, chúng ta học hết bộ này là chúng ta cũng giống như ngài cái kết tiền hiền đó, các ngài đều thành tựu, các ngài đang chờ chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc, là chờ chúng ta mà đến lúc vãng sanh các ngài mới tới tiếp dẫn. Cho nên là quá hạnh phúc rồi, cố gắng lên. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. Ngày mai chúng ta cộng tu vẫn 7 tiếng rưỡi, từ 2 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Hy vọng ngày mai ở đây không bị cúp điện. Nghe nói hình như cúp điện. Chúng ta cứ theo lịch hẹn và thứ tư chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Chúng ta học tuần 2 buổi cho nên học cũng nhanh lắm. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị.